sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là phố lan cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc không nói lầm là phúc lên cao thượng xa lý thiện án tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yết kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thaya, con nguồn đức hạnh. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay ngày thứ tư 13 tháng 10 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chim diều hâu tiền thân Sakunaki sẽ do Ni sư Liệu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thật hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gác hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, chim diều hâu tiền thân Sakunakhi, biết đứng tại vị trí lợi thế của mình. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha.
Cảm ơn cô Ngồi Đức Hạnh. Nam Mô Bụt Tha. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hồi 10 giờ tối hôm qua về Houston, thì người ta bắt đầu để mang những người thợ mỏ kẹt ở dưới hầm sâu 2.300 feet lên trên mặt đất. Người đầu tiên lên thì cả một cái niềm vui mừng lớn lao, và từ đó cho đến bây giờ thì đã có 11 người, người ta đang đưa người thứ 11 lên khỏi ra khỏi hầm cứu tạm thời. Thưa quý vị, sau bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số trao đổi ý kiến giữa chư tăng, các vị giảng sư về sự việc đang xảy ra ở Chile. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ nghe một bài giảng của Ni Sư Điều Pháp. Đúng ra thì đây là một bài kinh mà chúng ta đã học trước kia, nhưng mà bài kinh này đặc biệt là được học lại tại đây trong kinh Câu Chuyện Tiền Thân. Câu chuyện đó, Đức Phật Ngài dạy về một con chim mà khi nó biết tận dụng cái nơi nào là cái lợi thế của mình, đó là một vùng đất được cài lên. Thì câu chuyện này chúng ta nghe giống như một dụ ngôn, nhưng mà nó lại có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Ở đó Đức Phật này nhấn mạnh đến cho chi tiết theo thấy rằng ở đâu mới là thật sự thế mạnh của mình. Và khi hiểu được điều này thì chúng ta cũng sẽ hiểu tại sao có nhiều thứ chúng ta làm ở trong đời sống mình là thất bại, và có nhiều thứ chúng ta làm thành công. Bởi vì chúng ta hiểu chúng ta là ai, là nơi đâu, là nơi thật sự thích hợp, thật sự cho mình ở một cái tư thế tốt nhất cho sự tu tập hành đạo của mình. Mời quý Phật tử nghe chánh văn của bài kinh này, và sau đó chúng ta sẽ được nghe pháp thoại từ Ni Sư Liệu Pháp, vị giảng sư của chương trình hôm nay. Xin mời Mỹ Duyên.
Phần 2, câu chuyện trong ngày 13 tháng 10 năm 2010. Chim diều hâu, tiền thân Sakunakhi, biết đứng tại vị trí lợi thế của mình. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về ý nghĩa bài kinh khuyên dạy loài chim của ngài Sakunovada. Một hôm, bậc đạo sư gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, khi các ông đi khất thực, mỗi người hãy giữ đúng địa hạt của mình. Rồi ngài đọc bài kinh ấy từ đại phẩm phù hợp với trường hợp này và nói thêm: Thuở xưa, các loài bàn sanh từ bỏ địa hạt nhà của mình, đi tìm ăn không phải chỗ và rơi vào tay kẻ thù. Rồi nhờ trí tuệ và phương tiện thiện tạo của mình, chúng thoát khỏi tay kẻ thù. Nói như vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm chim cung cúc, sống tìm mồi tại những mô đất do cày bừa để lại. Một hôm, chim cung cúc ấy từ bỏ khu vực tìm mồi quen thuộc của mình để đi nơi khác, và nó đi đến biên địa ngôi rừng. Thấy chim cung cúc đang tìm mồi, tại chỗ ấy, một con diều hâu nhanh như cắt bay xà xuống, chụp lấy cung cúc và tha đi. Khi bị bắt, chim cung cúc than: ta thật đại bất hạnh, ta thật là ít phước. Ta đã đi tìm mồi không phải chỗ, vào địa hạt của loài khác. Nếu nay ta đi tìm mồi trong khu vực tìm mồi của ông cha ta, trong địa hạt nhà của mình, thì con diều hâu này không đối địch với ta được khi có đánh nhau. Nghe vậy, diều hâu hỏi: này chim cúc nhỏ bé kia, chỗ nào là chỗ tìm mồi trong địa hạt nhà của ngươi, nơi mà ông cha ngươi đã tìm mồi? Tại chỗ này, chỗ những mô đất do cày bừa để lại. Rồi con diều hâu nới lỏng sức mạnh của mình và nói: hãy đi, chim cung cúc bé nhỏ kia, dù đi đến đấy, ngươi cũng không thoát khỏi ta đâu. Con chim cung cúc bay đến đấy, đậu lên một mô đất lớn và gọi: này diều hâu, ta cảm ơn ngươi, nay ngươi hãy đến đây. Con diều hâu tập trung sức mạnh của mình, vận dụng cả hai cánh lại, mau lẹ xà xuống, chụp lấy con chim cúc. Con chim cúc biết con diều hâu này vồ bắt ta với tất cả sức mạnh, liền xoay lại tránh qua phía những mô đất ấy. Chim diều hâu không thể trì hãm sức lực, đập mạnh cánh vào đấy, liền vỡ tim, lòi mắt và chết toi mạng. Sau khi trình bày câu chuyện quá khứ này, bậc đạo sư nói thêm: như vậy, này các tỷ kheo, các loài bàn sanh, khi đi tìm mồi không phải chỗ, đã rơi vào tay kẻ thù. Nhưng khi chúng đi tìm mồi trong địa hạt của mình, chúng đánh bại được kẻ thù. Do vậy, các ông chớ có đi không đúng chỗ và đến địa hạt của người khác. Khi ta rời địa hạt của mình, ác ma sẽ đợi cơ hội, ác ma sẽ được thuận duyên. Này các tỷ kheo, chỗ nào là không đúng chỗ của tỷ kheo là địa hạt của người khác. Đó chính là năm dục lạc. Thế nào là năm? Sắc do mắt nhận thức, vân vân. Này các tỷ kheo, đấy không phải là chỗ của tỷ kheo, là địa hạt của người khác. Nói vậy xong, đấng chánh giác đọc bài kệ đầu: diều hâu với sức mạnh xà xuống chụp con cúc. Con cúc đang tìm mồi trên địa hạt của mình. Vì xà chụp quá mạnh, diều hâu chết toi mạng. Khi diều hâu chết, chim cúc mới đi ra và tuyên bố: ta đã thấy được lưng kẻ thù. Rồi đứng trên quả tim của con diều hâu, nó nói lên lời hứng qua bài kệ thứ hai: ta biết phương tiện hay, vui trên địa hạt nhà. Ta mừng kẻ thù bại, thỏ hưởng lợi ích mình. Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, nhiều tỷ kheo được an trú vào các đạo và quả, và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con diều hâu là Đề Bà Đạt Đa, còn chim cúc là ta vậy. Chuyện tiền thân, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liệu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính lễ sư trưởng, kính lễ thượng tọa giác đẳng đại đức Phật Tín, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Hôm nay là câu chuyện tiền thân về con diều hâu. Và câu chuyện hôm nay đó thì được trích từ trong Jataka, tức là kinh Bổn Sanh. Mặc dù là trong chương trình học của Vinh Diệu Pháp thì lần trước đó quý vị cũng đã nghe một bài kinh tương tự, nhưng mà được trích từ trong tương ứng bộ kinh, trong cái phẩm và trong cái tương ứng niệm xứ. Và thì trong cái tương ứng niệm xứ có rất là nhiều bài kinh, và trong đó có một cái bài kinh có tựa đề là con chim ưng, Sakunakli. Và nội dung của hai bài kinh thì cũng tương tự như nhau. Và nhưng mà trong cái bài kinh mà được trích từ trong trong Tương Ưng Bộ Kinh đó thì chỉ nói về cái chỉ nói là về câu chuyện ở trong quá khứ thôi. Và ở đây đó thì Đức Phật Ngài kể câu chuyện còn ở trong trong bài kinh trong cái bài kinh mà được trích từ Tương Ưng Bộ đó thì Đức Phật Ngài kể có một cái duyên sự. Duyên sự đó, lúc đó thì Đức Phật Ngài đang ở tỉnh xã Kỳ Viên và Ngài gọi các vị tỳ kheo lại và dặn dò các vị tỳ kheo là mỗi khi các ông mà đi thất thực đó thì mỗi người hãy giữ đúng cái địa hạt của mình. Đây là một điểm rất là tế nhị, bởi vì Đức Phật khi mà Ngài dạy các vị đệ tử mỗi ngày đó thì các vị đệ tử của Ngài đều phải đi ra bên ngoài, vào trong các thôn làng, vào trong thành thị, vào những cái nơi đông người và tiếp xúc với rất là nhiều người, tới tiếp xúc với rất là nhiều cái cảnh vật, âm thanh, màu sắc, mùi vị. Nếu như một người mà họ chỉ ở trong chùa và họ chỉ tu tập ở trong đề mục của mình thôi đó, thì cái tâm của họ rất là dễ an định, dễ đi vào cái sự nhiệt tâm, thu thúc cả căn, thì chuyện đó không có khó khăn lắm. Nhưng mà với một vị tùy kheo mà cái lúc mà khó khăn nhất chính là cái lúc mà phải đi vào tiếp xúc với nhiều người, nhiều cảnh vật và cả căn phải tiếp xúc với cả chân. Lúc đó đó là cái lúc mà tham dục dễ phát sinh. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật dạy các vị tùy kheo đó là khi các ông đi thức thực đấy thì mọi người hãy giữ đúng địa hạt của mình. Cái từ địa hạt của mình ở đây rất là quan trọng. Khi mới nghe nói rằng mọi người giữ đúng địa hạt của mình thì có người hiểu rằng á là như vậy là các vị tùy kheo chia nhau ra, một người đi một khu vực, người này thì đi cái làng này, người kia đi làng kia và ai thì cứ đi đúng cái làng đó mà thôi. Thì ý nghĩa ở đây không phải chỉ là kỷ nghĩa đen như vậy. Mặc dù đó thì chư tăng mà khi muốn đi thức thực trong cái thời buổi khi mà chư tăng đông đó thì cũng phải chia ra từng khu vực, vì nào hoặc là một nhóm những vị nào thì đi cái làng này thì những cái nhóm vị khác sẽ đi những cái khu làng khác, để khỏi có cái sự mà chênh lệch là có làng đó thì lại đi quá đông các vị tùy kheo, mà có làng thì là không có vị nào đi cả. Cho nên là thời Đức Phật cũng đã có một vị tùy kheo là chuyên sắp xếp những cái khu vực nào thì vị nào đi bác, hoặc là ngày nào có gia đình Phật tử thỉnh về nhà trai tăng thì vị nào sẽ được thỉnh về nhà để trai tăng, vân vân. Nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài nói địa hạt ở đây đó thì không phải có nghĩa rằng đó là cái khu vực địa lý, là cái làng nào hay là xã nào, mà ý của Đức Phật á là còn sâu xa hơn nữa đó. Và để mà làm rõ cái ý nghĩa cái địa hạt đó thì Đức Phật Ngài kể một câu chuyện Ngài nói rằng đó, Ngài đưa một cái ví dụ là ngay cả các cái loài ban sánh như là chim chóc mà nếu như từ bỏ cái địa hạt của mình và nó đi tìm ăn cái nơi mà không phải địa hạt của mình đó thì nó sẽ bị rơi vào nguy hiểm, rơi vào tay kẻ thù. Và Ngài kể câu chuyện của con chim cút. Thì câu chuyện đó quý vị cũng đã được nghe Miguel đọc qua nội dung, tức là con chim cút bình thường đó thì nó chỉ đi ăn mồi ở trong những cái vạc ruộng mà người ta đã cày bừa. Bởi vì thường thường những cái vạc ruộng mà người ta cày bừa xong đó thì có những cái rà, những cái hộp lúa lép hoặc là những cái hạt bắp mà nó còn rớt rớt lại thì bầy chim nó có thể tới đó kiếm ăn. Và nó có ở đó thì nó biết, nó thông thuộc đường đi lối về, nó có cái tổ của nó và nó rất là an toàn. Nhưng mà con chim cút này đó, một hôm nó là không ở trong cái khu ruộng mà nó quen thuộc, nó lại đi tới cái khu rừng ở nơi biên địa. Thường thường mà những khu rừng ở nơi biên địa đó, những cái nơi mà có nghĩa địa hay là khu rừng đó lại là nơi có nhiều loài chim dữ như là chim diều hâu. Và vì vậy cho nên khi mà đi tới khu rừng biên địa đó thì con chim cút nó bị một con chim diều hâu chụp lấy và tha đi. Thì quý vị cũng đã tưởng tượng con chim cút thì rất là nhỏ bé, trong khi con chim diều hâu thì rất là to lớn và rất là hung dữ. Vì vậy cho nên khi mà con chim diều hâu mà nó bắt được con chim cút đó thì con chim cút coi như là tiêu đời rồi. Nhưng mà con chim cút này nó rất là thông minh, cho nên á, nó tìm cách làm sao để mà nó thoát được. Và vì vậy cho nên nó mới lên tiếng nó than rằng á, là nó thật là bất hạnh vì nó đã đi tìm mồi không phải chỗ. Chứ nếu như mà nó đi tìm mồi đúng chỗ là nơi mà cha ông của nó đã từng đi tìm mồi đó, thì con diều hâu này không thể nào đối địch với nó được. Thì con diều hâu đó vốn là một con diều hâu thì vốn là nó rất là nó vốn một con có sức mạnh to lớn như vậy mà bị một cái con chim cuộc nhỏ xíu thôi mà dám thách thức, nói rằng là bởi vì tôi đi lạc vào cái địa phận của anh thôi, anh mới bắt tôi được, chứ còn anh về địa phận của tôi thì làm sao anh bắt được á. Thì vốn lòng kiêu hãnh của con chim diều hâu nó không thể chấp nhận cái chuyện đó, cho nên nó đang siết mạnh con chim cuộc định ứng thịt rồi, nhưng mà nó nới lỏng ra và nó mới hỏi đó, cái chỗ nào là cái chỗ mà mày nói rằng là cái địa hạt của mày. Được rồi, mày muốn vậy thì tao cho mày tới ngay cái chỗ đó xem thử mày có thoát khỏi tay tao hay không. Và vì cái lòng kiêu hãnh đó mà con chim diều hâu đã đi theo con chim cuộc bay về cái khu ruộng mà quen thuộc của nó. Rồi khi mà hai con chim cùng bay tới cái khu ruộng này rồi đó, con chim cuộc đó nó mới đầu lên một cái mố đất lớn và nó nói rằng, rồi bây giờ diều hâu ta cảm ơn ngươi, bởi vì dù sao thì nó cũng phải cảm ơn là con diều hâu đã không có giết nó ngay tại chỗ mà đã chiều theo nó tới cái địa hạt của nó. Ta cảm ơn ngươi xong rồi, bây giờ ngươi hãy đến đây. Thì khi con diều hâu đó, con diều hâu nó tập trung cái sức mạnh của nó và nó lấy sức nó lao tới, nó xe xuống để nó chụp ngay được con chim cút. Và con chim cút nó biết trước rằng đó, con diều hâu này nó sẽ trong cái tư thế vô tới bắt mình, cho nên là nó liền xoay lại và nó tránh qua, vì nó đã rất là không thuộc cái địa hình ở cái khu chỗ ở cái chỗ này, cho nên là nó biết cái chỗ nào là nó có thể tránh qua một cách dễ dàng, mà con diều hâu thì không thể tránh được. Và vì con khi mà nó tránh nó bay đi qua chỗ khác đó, thì con diều hâu trong cái tư thế bay quá nhanh, cho nên nó không có thể kìm hãm cái sức lực của nó, và vì vậy cho nên là nó đập mạnh cánh vào trong cái mô đất lượng đó và nó vỡ tim và nó chết mất. Như vậy là con diều hâu đó tuy rất là to lớn nhưng mà đã bị con chim cút nó lập mưu và đã giết chết, và nó đã bị chết ngay trên cái địa phận của con chim cút. Còn ngược lại đó thì con chim cút dù nó rất là nhỏ bé nhưng mà nó biết được cái cách để mà nó lừa con chim cút bay về, lừa con diều hâu bay về, và nó đã thoát nạn. Và khi Đức Phật nghe kể xong câu chuyện đó đó thì ngài mới kết luận rằng đó là các loài bàn sanh mà khi đi tìm mồi không phải cái chỗ của mình đó thì nó cũng rơi vào tay kẻ thù, nhưng mà nếu như nó đi tìm mồi ở trong địa hạt của chúng đó thì chúng sẽ đánh bại được kẻ thù. Thì cũng tương tự như vậy, các ông đừng có đi không đúng chỗ và đừng có đến địa hạt của người khác. Và Đức Phật ngài nói thêm rằng đó, ngay khi ta mà rơi địa hạt của mình đó thì ác ma cũng sẽ đợi cơ hội, ác ma cũng sẽ được thuận duyên. Câu chuyện này đó, nếu như quý vị mà đọc ở trong tương ứng bộ kinh mà phẩm ác ma đó thì quý vị sẽ thấy rằng đó là ác ma hay là ma vương là đi theo Đức Phật từ khi mà ngài mà phát nguyện, ngài tu tập, và đặc biệt là khi mà ngài chuẩn bị mà thành, ngài sắp sửa để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì ác ma nó tìm cách để ngăn cản để Đức Phật không có thể thành đạo, không có thể thành tựu một vị Phật chánh đẳng chánh giác được. Và ngay trong cái đêm mà trước khi Đức Phật thành đạo ra thì ác ma đã cùng với một cái đoàn quân binh gồm có đủ khí giới rồi sấm sét rồi các cái thứ vũ khí thật là lợi hại đó để làm sao mà đe dọa cho Đức Phật ngài sợ hãi. Mà khi một người mà tu tập mà cái tâm sợ hãi mà khởi lên đó thì không thể định tâm để mà chứng đắc đạo quả được. Nhưng với cái ba la mật đầy đủ của ngài đó thì ngài không có hề sợ hãi và ngài vẫn tiếp tục định tâm tu tập. Rồi dùng mạnh không được thì ma ác ma đó nó mới dùng cái cách là nó đưa những cái người con của nó, những cô con gái thật là đẹp đến để quyến rũ Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật lúc đó ngài là con là Bồ Tát thôi, ngài vẫn không có bị cám dỗ bởi những cái sắc đẹp, những cái tham ái dục vọng, và ngài đã vượt qua. Và ngay trên đêm đó ngài đã thành tựu đạo quả, ngài đã diệt hết tất cả phiền não. Nhưng mà ác ma vẫn không từ bỏ, và suốt trong những cái thời gian mà Đức Phật ngài hành đạo đó, ngài đi đây đó thuyết pháp đó, thì ác ma vẫn cứ đi theo. và ác ma vẫn cứ rình rập để xem cái lúc nào đó mà tâm của Đức Phật mà có một cái sự sơ hở thì ác ma sẽ chen vào. Và không những đối với Đức Phật thôi mà ngay cả với các vị đại đệ tử cũng vậy, các vị tỳ kheo ni của đệ tử của ngài cũng vậy. Khi những vị này mà vào trong rừng để hành thiền đó thì ác ma thường núp vào một cái góc rồi lên tiếng rồi khen ngợi người này là rất là xinh đẹp, rất là trẻ trung, mà vì sao lại đi sống cái đời sống buồn bã cô đơn như vậy, vì sao mà không có trở lại về đời sống thế gian để mà thọ hưởng dục lạc, và gợi lên những cái thú vui ở thế gian để cho cái người cái vị mà xuất gia đó đó cảm thấy tiếc nuối và trở về lại với cái đời sống thế tục của mình. Và ngay cả đối với Đức Thầy Tôn đó thì ác ma cũng đã từng nói rằng là đã bao nhiêu lần đi theo Đức Phật để tìm xem những cái lỗi lầm của ngài nhưng mà không thấy được một cái lỗi lầm nào của ngài cả. Sợ gì mà ác ma mà muốn tìm hiểu tìm những cái chỗ mà sai sót như vậy đó, bởi vì ác ma là đại diện cho cái thế lực của bất thiện, và thế lực của bất thiện đó thì nó rất là sợ hãi với những cái thế lực của thiện. Vậy bởi vì ác ma đó nó có một cái sức khống chế với tất cả những người nào mà nó muốn cho người ta tham đắm dục lạc thì nó sẽ tìm cách nó dụ dỗ người ta tham đắm dục lạc, và càng nhiều người tham đắm dục lạc thì đội quân của ác ma ngày càng lớn hơn. Vì vậy cho nên là ngay cả Đức Phật ngài nói rằng đó, ngay cả khi mà ta rời địa hạt của mình đó thì ác ma cũng sẽ đợi cơ hội. Và Đức Phật ngài hỏi ngay cả tỳ kheo, chỗ nào á là không đúng chỗ của tỳ kheo là địa hạt của người khác, đó chính là năm dục lạc. Ở đây đó quý vị thấy rằng Đức Phật ngài nói tới cái địa hạt mà nguy hiểm của các vị tỳ kheo thì đó chính là năm dục lạc. Thế nào là năm dục lạc? Đó là sắc do mắt nhận thức, đó là thanh do tai nhận thức, đó là hương do mũi nhận thức, đó là vị do lưỡi nhận thức, và đó là cái xúc chạm do thân nhận thức. Và năm cái dục lạc này đó là cái địa hạt không có an toàn của các vị tỳ kheo, của các vị xuất gia. Ở đây đó thì Đức Phật ngài không có nói một cái địa hạt nào là một cái làng cả, ngài không nói rằng ở trong rừng thì an toàn mà ở mà vào thành phố thì nguy hiểm. Ngài cũng không có nói rằng ở trong chùa thì an toàn mà ra ngoài phố thì nguy hiểm, mà bất cứ cái chỗ nào mà nếu như mắt mà có tiếp xúc với sắc và có sắc khả ý khả ái khả hỷ khả lạc đó thì điều chỗ đó đều có nguy hiểm cả. Ngay cả một người mà đang ngồi trong chùa đi nữa nhưng mà vẫn tai vẫn nghe những cái âm thanh, mà mắt vẫn nhìn những cái hình sắc và vẫn khởi lên cái sự ưa thích đó, thì ngay chỗ đó đó vẫn là cái địa hạt nguy hiểm. Và như vậy chỉnh năm dục lạc là địa hạt của người khác. Đây là một cái ví dụ mà rất là sinh động. Một vị tỳ kheo mà khi mà tu tập đó thì như vậy đó, không phải rằng là mình nghĩ rằng mình cứ đi vào chùa rồi thì đời sống của mình sẽ bình yên, hay mình đi vào trong rừng rồi thì đời sống của mình sẽ bình yên, mà chừng nào còn có cái sự tiếp xúc giữa các giác quan và các đối tượng bên ngoài thì chừng đó còn có những cái sự nguy hiểm đang rình rập tâm ý của một vị tu tập. Vì vậy cho nên là cái pháp mà tu mà Đức Phật ngài thường dạy đó, các vị tỳ kheo, chính là cái pháp xúc thúc lục căn. Làm sao mà khi mà mắt mà thấy sắc đó, đừng có để cho cái tham ái sinh khởi lên. Mặc dù khi mắt thấy sắc đó thì chắc chắn sẽ có cái cảm thọ, nếu như mà sắc đó là sắc cả ái thì mình sẽ có cái cảm thọ rất là dễ chịu. Nhưng mà cảm thọ đó, nó cảm thọ thì nó là trung tính, nó không có là thiền hay là bất thiền. Cảm thọ đó nó chỉ là cái quả của tâm thiền hay là của tâm bất thiền mà thôi, nó không phải là nhân. Nhưng mà một người mà khi mà tu tập á thì làm sao mà khi mà một cái cảm thọ khởi lên thì quán ngay cái cảm thọ đó, thấy nó rằng đó là lạc, cũng không vì cái thọ lạc đó mà khởi cái tâm dính mắc và tham đắm và muốn níu kéo. Ngược lại, nếu như một cái thọ đó là cái thọ khổ thì cũng không có vì vậy mà muốn khởi lên cái tâm xua đuổi hay là tránh né, mà chỉ thấy rằng thọ cảm thọ dù vui hay là dù khổ thì nó cũng có cái tính chất bình đẳng, đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã. Thì nếu thấy rõ được cái tính chất bình đẳng như vậy, mình biết rõ nó là vô thường thì nó sinh lên nó sẽ diệt đi mà thôi. Vì sao mình phải níu kéo? Còn níu kéo thì nó cũng diệt đi. Còn nếu như mà mình cái cảm thọ đó mình không có đáng thích, cái thọ đó là thọ khổ, mà vì biết nó là vô thường, trước sau gì nó cũng sẽ diệt theo cái quy luật của nó đó, thì cũng không vì vậy, mình cũng không có cái gì mà mình phải xua đẩy nó cả. Mình có xua đẩy đi nữa mà khi chưa hết duyên thì nó chưa có diệt, mà khi mà mình không xua đuổi mà duyên hết thì nó vẫn diệt thôi. Thì như vậy đó là một người mà ngay trong cái sự tiếp xúc giữa các căn và các trần á, thì có một cái sự quan sát ghi nhận và thấy rất là rõ. Thì còn ngược lại đó, một người mà khi mắt mà thấy sắc thì cứ chạy theo, thấy một chẳng hạn như một vị tỳ kheo mà đi vào trong một cái ngôi làng để đi khất thực, mà thấy có chẳng hạn như thấy có một cái cô gái rất là xinh đẹp, có cái giọng nói rất là khả ái, thì ngày hôm sau vẫn muốn đi tới cái ngôi làng đó, vẫn muốn đi đến gặp cái cô gái đó và vẫn muốn nghe cái giọng nói đó. Hoặc là có vị tỳ kheo thì là dính mắt vào cái vị ngon, có thể trong cái ngôi làng đó có 10 gia đình thì chỉ có 2 gia đình á là có thức ăn rất là ngon, và những cái gia đình khác thì thức ăn không có ngon lắm. Vậy là vị tỳ kheo này có thể rằng là tự nhẩm cái tâm cứ trống ngỏng làm sao để đi tới cái gia đình mà có cái thức ăn ngon, và mong rằng hôm nay mình đi khất thực sẽ đến nơi đó, đến cái nơi đó sẽ có được người ta sẽ dâng cúng một thức ăn ngon. Thì như vậy chính là vị này đáng bị dính mắc vào trong cái vị giác. Hoặc là có người đó thì bị dính mắc vào trong cái mùi hương, đi tới cái làng, đi tới cái ngôi nhà đó thì có cái mùi, có cái mùi hoa lài, đi tới nhà kia có mùi hoa sữ, và thích đứng đó để mà ngửi cái mùi hương thơm như vậy đó cũng là cái sự nguy hiểm. Bởi vì cái sự dính mắc là làm cho tâm tham, bởi vì khi mà một cái mùi hương mà đi tới đó, mà nếu như một người mà chỉ thấy rằng mình tới thử chỗ này thì có mùi hương, tới chỗ khác không có mùi hương, chỉ ghi nhận vậy thôi, nhưng mà cứ theo từng từ thử lớp mà đi khất thực cái chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà nếu như một vị tỳ kheo mà đi khất thực mà tới cái chỗ này mình biết rằng chỗ này có một người có giọng nói hay, mình thích tới chỗ đó, tới chỗ kia có một cái cây hoa rất là thơm, mình muốn đứng lại nán ở đó lâu hơn bình thường, hay là mình đi tới cái nhà nọ thì có món ăn ngon và tâm của mình cứ dính mắt ngày nào cũng muốn đi tới cái ngôi nhà đó, thì chính là đã đi vào cái chỗ nguy hiểm, và chính là đã rơi vào cái cạm bẫy của ma vương, đó là bị dính mắc, bị rơi vào tham ái, đắm chìm vào trong dục lạc. Và Đức Phật ngài nói tiếp ở trong cái bài kinh Sakunovada Sutta đó, tức là kinh chim ưng đó, thì Đức Phật ngài có nói tiếp nữa đó. Vậy thì như vậy là năm dục lạc chính là cái nơi nguy hiểm, đó là không phải là hành xử của một vị tỳ kheo. Vậy thì cái chỗ nào là hành xử của một vị tỳ kheo? Đó chính là bốn niệm xứ. Một vị tỳ kheo mà sống mà có quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp, vị tỳ kheo an trụ vào trong cái chánh niệm đó thì vị tỳ kheo đó đang ở trong cái hành xử của mình và không có bị nguy hiểm. Như vậy đó là rõ ràng ngài đưa ra hai cái con đường đi. Nếu như một con đường mà đắm tham đắm vào trong sắc thanh hương vị xúc, đắm đắm vào trong ngũ trần, trong năm cái dục lạc đó, thì đó là cái con đường nguy hiểm sẽ đưa đến cái sự tiêu vong. Còn ngược lại cái con đường mà đưa tới cái địa hạt bình an, đó là hành xứ, là quê cha đức tổ, là nơi bình yên của một vị tỳ kheo, thì đó chính là bốn niệm xứ. Và bốn niệm xứ đó chính là sống mà niệm quán thân thọ tâm pháp. Một vị tỳ kheo mà sống mà có quán thân, quảng thọ, quảng tâm, quảng pháp đó, thì dù vì đó có sống ở giữa thành phố, dù vì đó có được cúng dường với các vị thức ăn thường vị, vị cứng vị mềm, dù vì đó có được cúng dường những cái bồ ý rất là mềm mại, rất là tốt đẹp, dù vì đó có ở những cái chỗ rất là nhà, những cái tòa lâu đài, những cái ở trong cái cung điện của nhà vua đi nữa đó, thì tâm vị đó cũng không có khởi lên cái dính mắc. Bởi vì vì đó đã đáng thực hành cái việc niệm quán niệm ở trên thân thọ tâm pháp. Chẳng hạn như khi mà một vị đó họ đi vào ở trong một cái buổi trai tăng được cúng dường các vị ngon, thì khi mà thọ thực đó thì vị đó thọ thực những cái thức ăn thường vị, ghi nhận rằng là những cái thức ăn này đã là cứng hay là mềm, là mặn hay là ngọt thì ghi nhận tất cả những cái cảm, những cái vị ngọt, những cái vị đó. Và nó có những cái, khi mà cái lời mà nó tiếp xúc với cái vị này đó, nó có những cái cảm giác dễ chịu, vị này ghi nhận cái cảm giác dễ chịu đó. Nhưng mà vị này không có khởi lên cái tâm tham đắm đối với vị ngon, và chỉ ghi nhận cái cảm thọ thôi. Và cái vị này đó, khi đó có cái sự niềm thân, tức là niềm ghi nhận cái hành động nhai, nuốt, ghi nhận cái sự tiếp xúc giữa thức ăn với lưỡi, rồi ghi nhận cái sự tiếp xúc mà khi thức ăn được đưa vào thực quản rồi đi vào ra sao. Thì trong khi ăn đó, vì đó chỉ hoàn toàn là niềm thân, thì không có cái cơ hội để cho tham ái khởi lên. Còn ngược lại, một người mà khi họ thọ thực mà họ không có quán niệm như vậy, mà họ chỉ nghĩ rằng ồ món này rất là ngon, và mình làm và cứ càng ăn mà càng thấy ưa thích với cái món ngon đó, và nghĩ rằng là à, làm sao mà ngày mai mình cũng có được cái món ngon như vậy. Rồi mình nghĩ tới cái chuyện là cái món ngon này á, làm từ những cái vật liệu gì, và cái tâm từ đó sẽ đưa ra cái sự phóng dật, cái sự trào cử, và ước đi tới cái trạng thái mà ưa thích và dính mắt đối với cái vị giác, đối với cái vị ngon. Rồi hoặc là như là cái cảm thọ, khi một niềm một vị mà niềm cảm thọ đó, thì chỉ thấy cái cảm thọ khi mặc một bộ y đó vải rất là tốt, rất là mềm, rất là lãng, rất là mát mẻ, thì vị này vẫn ghi nhận cái y đó rất là tốt như vậy, nhưng mà không vì vậy mà dính mắt với cái y này, không có vì vậy đó mà chỉ là từ đó về sau là chỉ nhận những cái loại y tốt như vậy mà thôi, ai mà cũng dương y thô thì không có mặt, và khi nào cũng tự muốn đưa cái tay để mà sờ vào cái y như vậy, thì đó là một cái trạng thái dính mắt. Còn ngược lại đó, một vị mà nhận được một bộ y tốt, khi mặc thì cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ như vậy, nhưng mà đó thấy rằng là nó chỉ là cái sự đó, chỉ là cái cảm thọ do sự tiếp xúc giữa tâm và cái tấm vải như vậy mà thôi, và không có khởi lên một cái sự dính mắt bất cứ nào nữa đó, thì vì đó là vẫn có thể thọ dùng những cái y phục mà loài sang trọng như vậy mà không có thể phạm lỗi. Còn ngược lại, một người mà ưa thích trong cái bộ y, rồi dính mắt trong bộ y, thậm chí đến nỗi mà có một vị sư đó mà bộ có được một bộ y tốt như vậy, và đến khi mà vị này chết đi đó, thì tâm mà dính mắt vào cái bộ y đến nỗi mà sinh bao la ra là một cái con rần để mà và nó sống ở trong cái bộ y đó, thì đó là một cái tâm dính mắt của một cái người mà nếu mà dính mắt mà tới cái mức mà nặng nề đó, thì khi chết rồi đó, cái tâm vẫn không thể rời khỏi cái bộ y đó được. Thì một người đó mà sống mà có cái sự quán niệm trên thân, trên thọ, trên tâm và trên pháp đó, thì dù bất cứ họ đang có cái sự tiếp xúc như thế nào giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân với các đối tượng ở bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc đó, thì dù có khởi lên một cái cảm thọ gì, khởi lên một cái tâm niệm gì đó, thì vì đó đều ghi nhận rất là rõ. Và do ghi nhận rất là rõ như vậy, cho nên cái phiền não tham sân si không có cơ hội để khởi lên nữa. Thì Đức Phật ngài chỉ dạy cho các vị tỳ kheo đó rất là rõ ràng, có hai cái con đường mà các vị tỳ kheo khi mà chọn cho mình một con đường rồi đó, thì sẽ thấy con đường đó rất là bình an. Vì vậy cho nên một người mà khi mà sống trong tự niệm xứ, sống mà với cái sự quán niệm thân thọ tâm pháp đó, thì vì đó dù ở trong rừng, ở trong tu viện hay ở trong trường thiền, thì vì đó cũng quan sát như vậy. Nhưng mà giả sử vì đó đi vào cuộc đời, đi vào trong thành phố nữa, nhưng mà nếu như vì đó không có bị phán duyên, không có bị lăng xăng, mà tâm luôn luôn chủ vào cái đề mục của mình, cái nguyên tắc mà hành thiền tự niệm xứ là mình phải chọn cho mình một đề mục thích hợp. Chẳng hạn như một người, có người thì chuyên chọn là quán niệm về hơi thở, vì vậy cho nên dù đi bất cứ ở đâu, làm bất cứ việc gì thì tâm chỉ chủ vào hơi thở mà thôi. Và khi mà chủ vào hơi thở như vậy đó, thì không có để ý tới những cái bên ngoài nữa, thì tâm nó dễ an trú và không có bị dính mắc nhiều. Hoặc ngược lại đó, có người thì an trú vào trong các oai nghi, khi đưa tay, khi đưa chân, khi cất bước, khi dừng lại, khi quay người, thì tất cả những cái động tác đó đều ghi nhận một cách rất là rõ ràng. Mà khi một người mà họ đã hướng cái sự chú ý vào trong hơi thở, vào trong cái thân, vào trong cái nội thân của mình rồi đó, thì không có cái sự chú ý ra bên ngoài, thì không có chạy theo cái dục lạc ở bên ngoài. Do cái sự hướng, cái hướng tâm, cái sự hướng dẫn tâm ý của mình đó mà phiền não nó cũng dễ có cơ hội hay là khó có cơ hội để mà khởi lên. Rồi vì vậy cho nên là một người tu tập quan trọng là phải chọn cho mình một cái đề mục. Mặc dù nói tuổi niệm tử thì nó rất là rộng, nhưng mà khi mà tu tập đó, một người thường là chọn cho mình một cái đề mục mà mình thân quen nhất. Và cái đề mục đó đó, dù làm gì thì đi đâu mình cũng phải trở lại với cái đề mục của mình thôi. Cho nên cũng rất là giống với cái hình ảnh trong cái câu chuyện hôm nay mà Đức Phật Ngài nói rằng đó là quê cha đất tổ, là cái hành xử của mình, là cái nơi mà an toàn của mình. Như trong trường hợp của con chim cút, nó mà đi xa, nó đi ra khỏi đầu cảnh rừng thì nó sẽ bị dưa hấu bắt. Nhưng mà khi mà nó về lại cái đồng ruộng mà hàng ngày nó ăn mồi đó, thì dù con dưa hấu dù hung dữ như vậy cũng không làm gì nó được. Thì cũng như vậy, một vị tỳ kheo khi mà đi ra ngoài tiếp xúc với rất là nhiều người, với rất là nhiều cảnh vật, mình như tâm mình không có cái đề mục để mình chủ vào đó, thì mình rất là dễ bị dính mắc vào trong cái cảnh vật ở bên ngoài. Thấy cảnh đẹp thì ham nhìn cảnh đẹp, rồi ưa thích, rồi khởi lên cái tâm mỏng nghĩ tới chuyện này, mỏng nghĩ tới chuyện khác, rồi muốn có cái đó, muốn có cái kia. Thì bao nhiêu chỉ cần một cái niềm mà xa rời thì đề mục tu tập đó, thì nó sẽ dẫn tâm nó đi không biết bao nhiêu cái tâm niệm tham sân si, rồi cổ chấp, rồi dính mắc, rồi chấp thủ, nó khởi lên tiếp theo do cái mốc đầu tiên đó là xa rời đề mục tu tập của chính mình. Vì vậy cho nên đó, một người mà muốn giữ cho cái tâm của mình được bình yên thì phải chọn cho mình một cái đề mục tu tập. Trong tự niệm xứ thì thân thọ tâm pháp, nếu như quý vị đọc ở trong bài kinh đại niệm xứ đó, thì thấy niệm thân, trong niệm thân thì cũng có những đề mục như là niệm hơi thở, niệm tự oai nghi, niệm 32 thể trược, niệm tự thi, niệm tự đài. Hoặc là với trong niệm thọ đó thì mình có thể ghi nhận cảm thọ về thân hay là cảm thọ về tâm. Rồi khi mà niệm tâm đó thì bất cứ cái tâm niệm nào khởi lên thì mình chỉ ghi nhận. Bây giờ công việc không để ý bên ngoài nữa, mà công việc một người niệm tâm đó là chỉ xoay nhìn cái tâm của mình. Ngay khi này cái tâm gì khởi lên, cái tâm tham đang khởi lên, nhìn lại tâm tham. Rồi nghe một đối tượng khác nói cái gì đó, tâm sân khởi lên, bỏ cái đối tượng bên ngoài đó đi, quay trở về nhìn cái tâm sân của mình. Như vậy đó, ngay khi mà một người đó mà biết bỏ cái đối tượng đáng ghét ở bên ngoài, mà quay trở về nhìn lại cái tâm sân của chính mình đó, thì như vậy là người đó đang hành động tự niệm xứ. Và như vậy là cái đối tượng bên ngoài không có quan trọng chính là cái tâm của mình. Mà một người khi họ đang sân, mà họ quay trở lại, họ niệm tâm sân đó, thì cái tâm sân đó do cái sức mạnh của chánh niệm, thì cái tâm sân nó bị giảm đi cái sức mạnh, và nó sẽ bị diệt đi, và thay vào đó đó chính là cái tâm chánh niệm tỉnh giác, cái tâm hoàn toàn hiền thiện và trong sáng. Vì vậy cho nên là một người mà đi ra ngoài có thể là do cái sự tiếp xúc với các cái cảnh vật, do các đối tượng bên ngoài, thì các cái tâm niệm như là tham lam, sân hận, hay là tà kiến, hay là dính mắc có thể khởi lên. Nhưng mà nếu như mà người đó có một cái đề mục để tu tập, biết cái phương pháp để tu tập, thì bất cứ cái tâm niệm nào khởi lên thì mình bỏ cái đối tượng bên ngoài đó, mình trở về để mà mình nhìn lại cái tâm niệm đó và quan sát cái tâm bất thiện đó, thì tâm bất thiện đó nó sẽ diệt đi, và cái tâm thiện nó sẽ được duy trì, tâm chánh niệm tỉnh giác sẽ được duy trì. Và cứ tu tập mà liên tục như vậy đó, thì cái tâm chánh niệm tỉnh giác trí tuệ nó sẽ tồn tại liên tục, và cái tâm bất thiện không có cơ hội để khởi lên. Ngược lại, nếu như mình cứ đi ra ngoài mà mình thấy cảnh vật đáng ghét, mình cũng cứ bám vào cái cảnh vật đáng ghét đó, mình cứ ghét, mình bực bội, rồi mình cứ đeo níu vào cái tâm, cái đối tượng đáng ghét đó để mình bực bội. Hay là với gặp cái đối tượng đáng yếu đó, thì mình cũng cứ đeo níu vào cái đối tượng đáng yếu đó để cho cái tâm tham, cái tâm chấp thủ của mình nó ngày càng sinh trưởng lên. Thì đó là phương pháp tu, cái phương pháp thực hành rất là sai lầm. Thì ý nghĩa của cái bài học hôm nay là chúng ta thấy rằng á, những cái đối tượng ở bên ngoài năm dục lạc là những cái đối tượng rất là nguy hiểm, là không phải hành xử của người tu tập, là cái nơi mà chúng ta cần phải tránh xa. Cho nên khi mắt mà tiếp xúc với cảnh sắc đẹp á, không có nên chạy theo sắc đẹp. Khi tai nghe âm tiếng hay không nên chạy theo tiếng hay. Mà mình trở về đâu? Trở về cái hành xử của mình chính là tự niệm xứ, là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Nếu như mà mình luôn luôn trở về như vậy, soi chiếu thân tâm, thấy được trong ngay khi đó thân mình như thế nào, hơi thở như thế nào, cảm thọ như thế nào và tâm niệm như thế nào, thì chắc chắn rằng đó là đời sống về tâm linh rất là được bình an. Thì đó là cái nội dung của cái bài học hôm nay, câu chuyện về tìm thân của chim diều hâu. Con xin được dừng lại cái thời pháp này ở đây, và nếu như có phước báo phát sanh trong thời pháp thì con xin được dâng đến chư Tôn Đức Tăng cũng như là đến quý Phật tử, cầu chúc cho quý ngài và quý vị luôn được thân tâm an lạc, thành tựu mọi sự nguyện. Và bây giờ thì con xin được kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng bắt đầu cho thời thảo luận của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sa thú kỳ đi sư liệu pháp vào cái bạch chỉ tổng đức và thư quý Phật tử. Thật ra ngày hôm nay thì là một ngày mà trong vai trò điều học cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì phân vân giữa hai đề tài. Đề tài mà đi sư liệu pháp giảng ngày hôm nay quả thực là một đề tài mà chúng ta có rất là nhiều điều để bàn. Và như chúng ta đã nói với quý vị rằng một số câu chuyện liên quan đến những người thợ mỏ ở tại Chile đang được giải cứu cũng là một đề tài khác mà rất là lợi ích để chúng ta bàn. Thôi thì như vậy chúng ta chia làm hai, chúng ta có 30 phút cho đề tài này và 30 phút cho đề tài kia. Câu thảo luận đầu tiên thì thưa bạch sư trưởng, chúng con xin được thỉnh sư trưởng để sư trưởng trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Bạch sư trưởng, trong kinh thì nói rằng tứ niệm xứ hành trì sự quán niệm đối với thân, đối với thọ, đối với tâm, đối với pháp, tức là chúng ta đang sống trên vùng đất của tổ phụ của mình. Nhiều người Phật tử đó vẫn rất là xa lạ với tứ niệm xứ, xem tứ niệm xứ chỉ là một pháp môn ở trong nhiều pháp môn. Tức là bước qua thì nó giống như là những pháp môn khác, mà chúng ta nói về lục hòa, chúng ta nói về ba la mật, nói về thứ này thứ kia, chứ không có cái tầm cỡ mà chúng ta gọi là đó là vùng đất của tổ phụ. Thế mà sư trưởng có thể nói đôi điều để cho thấy rằng tứ niệm xứ chính là cái mảnh đất tâm linh mà chúng ta gọi là vùng đất tổ phụ mà do Đức Phật như chư Phật để lại chúng ta. Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy Giác. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Cảm ơn cô Anh Cha. Qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng về vấn đề tứ niệm xứ mà được Đức Phật gọi là phiên các vị tỳ kheo hãy đi trong hành xứ của tổ phụ mình, chớ trở đi qua hành xứ của kẻ khác. Hành xứ của kẻ khác tức là ác ma, chê chỉ cho là sắc, thinh, hương, vị, xúc, là những đối tượng khả ái, khả hỷ, khả lạc đối với kẻ phàm phu, thường là dính mắc trong những cái vật dục và có liên hệ cái phiền não dục của mỗi người. Còn cái đi trong tổ phụ, trong cái hành xứ của tổ phụ tức là chư Phật ba đời đều đi qua con đường này. Có một câu chuyện được dẫn đến bởi vị thiền sư Pháp được kể đến, là có hai vị thầy trò của một vị thiền sư, mà khi người đệ tử thì nói rằng cái pháp mà tứ niệm xứ đó là một cái khởi điểm đi vào con đường thánh, nhưng mà ông thầy thì không có chấp nhận như vậy. Nhưng mà rồi sau đó khi mà ông thầy ông xét lại, khi ông thấy đúng thì đến giờ diễn thuyết của một người vị đệ tử thì ông thầy đứng sau, cũng như ông tuyên bố cái lời của người đệ tử hiền giả, hãy nói như vậy là rất đúng, là vì quan sát thấy rõ là tứ niệm xứ khởi đầu của cái tâm học thất phẩm cho đạo. Nhưng mà niệm xứ này có liên quan đến cái cả từ dưới ta thấp lên cao, và chính gọi là con đường duy nhất, là bởi vì cái pháp tứ niệm xứ này có liên quan chặt chẽ qua cả nhiều phương diện. Nếu mà nói là tứ niệm xứ thì trong cái tứ niệm xứ đó, thân thọ tâm pháp như bài kinh đại tứ niệm xứ, mà chia ra những cái phần thân thọ tâm và những phần thuộc diệt pháp, thì trong đó là có như nào là ngũ trụ quẩn, 12 xứ, 5 triền khái, thất giác chi, tứ diệu đế. Thà mà trong tứ diệu đế thì là khổ, tập diệt đạo là có đạo đế chúng nào. Mà đạo đế tức là bát chánh đạo thì khởi đầu là chánh kiến. Mà chánh kiến là gì? Chánh kiến là chi kiến về khổ, chi kiến về tập, chi kiến về đạo, chi kiến về diệt, chi kiến về đạo. Như vậy có sự hoàn quyện lẫn nhau. Thành ra là nếu không khéo mà để phân tích giải thích thì có thể là nói một hồi nó tràn gian đại hải, cái này nó dính liền cái kia. Còn nếu không giải thích một cách rộng rãi thì chỉ cắt ra một phần nào thì xem như tứ niệm xứ là một cái pháp riêng lẻ cũng như bao nhiêu pháp môn khác. Nhưng mà thật ra thì trong cái tứ niệm xứ gồm bao tất cả, nếu mà kể rộng ra cái đến đổi cái có thể có đến là 201 cái đề tài thiền quán như trong bộ Patisamvita giải thích. Vì vậy dầu cho là quanh đi ngoảnh lại đi nữa thì nói hẹp nó rộng thì đây là cái con đường đưa đến cái đạo lộ giác ngộ giải thoát. Vì vậy nên Đức Phật ngài mới nói là cái hãy đi trong hành xứ của tổ phụ của các ngươi, tức là chư Phật trong quá khứ cũng đã hành làm như vậy. Cùng một đối tượng mà nếu quán về thân thì thấy nó là thân sắc quẩn, mà cũng trường hợp đó mà nếu xét về một khía cạnh khác thì thấy đó là thọ, mà trong thọ thì đương nhiên nó phải sanh chơi với một cái là tâm để có tâm, và cũng lại như vậy. Nhưng mà nếu một mặt khác quán về cho em pháp thì sẽ thấy rõ là pháp. Thí dụ như là nói về quán pháp thì quán là vô thường thở vô, quán vô thường thở ra như hơi thở chàng. Mà vô thường là cái gì? Là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là có sự vô thường, khổ, vô ngã. Rồi quán thấy trong cái ngũ uẩn là vô thường, là khổ não, vô ngã như vậy thì thấy cả 40 hành tướng. Mà quán 40 hành tướng của một uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn cũng 40 hành tướng, thì chia thân ra ngũ uẩn thành 200 cái hành tướng hữu vi. Thì nếu 40 hoặc 200 cái hành tướng hữu vi đó thì đối nghịch lại, đối lập lại thì đó bên kia là niết bàn. Nên tôi thường hay thí dụ cái 40 hành tướng của ngũ uẩn giống như bản lề, hay là qua bên này là ngũ uẩn. Thí dụ như quán thấy cái ngũ uẩn là vô thường, bởi vì nó có sanh có diệt, có bắt đầu và có kết thúc. Thì khi quán như vậy thì thấy rõ sự thật từng pháp như vậy thì gọi là đắc được cái tùy thượng thân nhẫn. Mà có tùy thượng thân nhẫn thì sẽ đưa đến cái samatha niyama là chánh tánh cố định, tức là cái tâm đạo. Mà có tâm đạo thì có tâm quả, mà đạo quả thì chỉ biết cảnh niết bàn. Do đó nên trong cái phương nghĩa này thì quán thấy cái ngũ uẩn thì nó có vô thường, nó có sanh có diệt, có bắt đầu và có kết thúc. Còn niết bàn thì là chân đế mà ngoại uẩn vô vi, nên niết bàn không có cái trạng thái như vô thường là không có sanh diệt, không có bắt đầu và kết thúc, như vậy thì xem như là thương, không còn cái tướng sanh diệt nữa, thì đó là cái phần gọi là chứng cái vô tướng nếp vàng. Thì khổ não vô ngã cũng tương tự như vậy, đây chỉ nói cái khái quát vậy thôi. Do đó nên mà mới nói là đi trong cái hành xử của tổ phụ các ngươi, mà nếu quán rộng thêm thì đó là thênh thang mênh mông trong đó. Thí dụ như cảm nghiệm về hơi thở vô ra, thì hơi thở là sắc, còn cái tâm mà biết để hơi thở vô ra đó là danh. Thì nếu nói rộng hồi nữa đó nghe, nó mênh mông mà tràn vạn đại nữa, thì giữa đây chỉ thấy là cái sắc trợ cho danh, thì mà sắc pháp thuộc về vô ký, còn cái danh pháp ở đây thì như tâm quan sát ở tâm thiện, thì gọi là pháp vô ký trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Rồi có những duyên hiệp trợ trong đó như là cảnh trưởng duyên, cảnh thường cận nghi duyên, vân vân. Thì nói một hồi thì chúng ta thấy minh mông cả pháp giới bao la. Rồi chẳng những như vậy mà giải thích rằng khi dễ quán những cái ngũ quẩn như vậy là vô thường chứ không phải là thường, quán là khổ không phải là lạc, quán là vô ngã không phải là ngã. Rồi vì thấy cái tội lỗi của nguy hiểm của cái ngũ quẩn, nó là vô thường khổ vô ngã, nó luôn bị đốt cháy, nó luôn biến hoại, thì sẽ khởi lên nhàm chán. Mà trong khi nhà có nhàm chán thì không có ưa thích, mà không có ưa thích gì tức là ly tham, giờ trên ly tham thì không có cái sự tham ái. Rồi cũng vậy, nhưng mà quán thấy nó sự vắng lặng tịch diệt thì nó đoạn trừ tập khởi, quán từ bỏ thì không có chấp thủ. Thì cái quán như vậy, mỗi một cái pháp như có bảy cái pháp thì quán cho như là thân thọ tâm pháp trong một đề tài hơi thở thôi. Rồi cũng cái pháp đó mà rồi có thể với được thấy rõ bằng cái sự hướng tâm, thấy rõ bằng cái sự phản kháng, thấy rõ bằng cái sự là đắc chứng vân vân. Có nhiều vấn đề nữa được triển khai trong bộ Bát Thí Samhita, được triển khai rộng, được phân tích kỹ bởi vì tướng quần chánh pháp là ngài Sở Địa Bồ Tát. Thì ở đây chúng ta thấy đúng là pháp giới bao la. Còn nếu như quán hạn hẹp thì vẫn biết hơi thở vô hơi thở ra cũng được, dù thân cũng được, thọ tâm pháp cũng được. Thì chính cái chánh niệm này ghi nhận được khi tham sân khởi lên thì niệm nó diệt đi. Thì Đức Phật ngài có thí dụ giống như cái chảo bằng sắt được nung ở lửa đó, thỉnh thoảng có vài giọt nước rơi vào thì liền tan biến tức khắc. Thì cũng vậy, người có chánh niệm tỉnh giác luôn khi dầu chánh niệm ghi nhận đó là thân là thọ là tâm là pháp, bất cứ chi quả pháp nào mà khi phiền não khởi lên, chuyện cái khởi lên thì nhận biết tức khắc. Cái khi mà và những giọt nước mà được nhổ vào thì rất chậm, nhưng mà khi vào nó tan biến thì rất nhanh. Như thế nào thì tham sân si nó khởi lên, nó phải diễn tiến ra nhiều lộ trình tâm, rồi nó mới đưa tới cái tham sân mạnh. Nhưng mà khi nó vừa sanh mà nhận biết, niệm nhận biết, bởi vì tâm không biết hai cánh một lúc và không có hai tâm cùng sanh một lần, do đến hễ có cái này thì không có cái kia, tà chánh bất thành quân. Cái kia tài cái chánh nó không ở chung một bọn, do đó nên hễ mà cái pháp phiền não triển khai kiết sử cỡ lên mà có chánh niệm ghi nhận thì nó sẽ biến mất. Đó, vì vậy nên người tu tập khi theo tứ niệm xứ thì gọi là pháp trong sạch quá chúng sanh, vừa thắng quá tham ưu, vừa qua sổ khổ, đưa thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Vì vậy nên gọi là đi trong tổ phụ, đi trong hành xứ của tổ phụ. Và thí dụ như con chim, như lại những loại chim mà nó ở dùng ở đất cày, mà khi nó qua cả thế có thể bị diều hầu chụp, nhưng mà khi những con chim đó nhỏ đó mà nó trở về luống đất cày thì dù cho con chim mình không muốn bắt nó thì nó xà xuống, nó lập tức nó né tránh vào những cái luống đất cày, nên do đó nó được bình an. Như thế nào thì cũng vậy, cái người thực hành tứ niệm xứ có thể hạn chế được phiền não, có thể ngăn chặn được cái triển khai, có thể đáp chứng được đạo quả niết bàn. nên gọi là thực tập đi tứ niệm xứ, là đi theo trong hành xứ có tổ phụ của các người, tức là các vị tỳ kheo. Và đây là cái câu trả lời của tôi có đẩy là như vậy. Xin chấm dứt ở đây. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Sa thứ chúc cầu kính trường sư trưởng. Kính bạch Thượng Tọa Thời Sư, câu tiếp theo thì xin được thỉnh Thượng Tọa Thời Sư. Bạch Thượng Tọa Thời Sư, Thượng Tọa sống ở trong chùa từ nhỏ, và Thượng Tọa đã sống với rất là nhiều chư tăng giới tử cũng như tiếp xúc với Phật tử. Thượng Tọa có khi nào cảm thấy rằng con người của chúng ta thường thích sống với sở đoản nhiều hơn sở trường không? Tức là chúng ta thường dùng sở đoản làm sở trường, thường là không biết mình, không biết mình cái gì là cái thích hợp với mình, không thích hợp trong chỗ đứng của mình, không thích hợp với cái khả năng thực sự của mình, không thích hợp với khuynh hướng của mình. Thì gọi có thấy đó là hiện tượng không, hay là cũng có người biết dùng sở trường, có người không biết dùng sở trường? Thì xin được thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư chia sẻ một vài cái kinh nghiệm của Thượng Tọa về điểm này.
Nam Mô Bụt Tha. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính lễ chư tăng và thân chào tất cả quý đại hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, sự thật thì con người ai cũng thích làm theo cái sở trường của mình, bởi vì chỉ có làm theo cái sở trường của mình mới đưa đến thành công được, còn nếu mà theo cái sở đoản thì sẽ gặp sự thất bại. Nhưng mà tại sao chúng sanh thường thì dùng cái sở đoản mà ít có ai biết dùng sở trường? Vì rằng kẻ phàm phu bị phiền não nó che lấp, cho nên cứ chạy theo cái tham ái và sân hận tà kiến. Và vì phiền não che lấp như vậy cho nên họ không biết vận dụng cái sở trường, mà họ chỉ biết dùng cái sở đoản. Và nếu mà chúng ta nói một cách tích cực một chút thì cái sở trường ở đây đó, nếu đúng là cái sở trường mà không đưa đến cái sự nguy hại, tức là chỉ cho cái thiện pháp, còn cái sở đoản chỉ cho cái ác pháp. Chứ còn nếu mà chúng ta nói sở trường sở đoản mà nói theo cái nghĩa thường thức ở bên ngoài đó, thì trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, ai cũng có cái sở trường và ai cũng có cái sở đoản. Thí dụ như những cái tay hiệp khách, có người thì sử dụng cái loại binh khí này là sở trường, nhưng mà nếu không có binh khí đó mà phải mượn đỡ cái binh khí khác thì như vậy nó trở thành cái sở đoản, ngoại trừ ra người đó đã luyện được bát ban võ nghệ. Cho nên trong trường hợp này chúng ta khó có thể xác định được thế nào gọi là sở trường và thế nào gọi là sở đoản. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu theo một cái khía cạnh mà chúng ta cần phải nói đến ở đây đó, tức là chỉ cho những cái thiện pháp nên hành và những cái ác pháp không nên hành, chúng ta gọi sở trường sở đoản là theo cái ý nghĩa đó, thì tại sao có một số người khi mà họ xuất gia tu tập họ không biết dùng cái sở trường, tức là thí dụ như cái việc mà học kinh, học pháp, tụng kinh thuyết pháp hoặc là hành thiền, thì nếu mà chỉ có đi trong cái phạm vi đó không đó, thì như vậy người này, cái vị xuất gia này sẽ không có gặp cái sự tai họa. Đằng này vị đó không có vận dụng và không có đi đúng theo cái sở trường của mình, mà là bậc xuất gia nhưng mà lại đắm nhiễm trong ngũ trần sắc thinh hương vị xúc, rồi làm những cái việc mà nó phi pháp phi luật. Thì do đó cho nên nếu mà làm cái công việc đó gọi là sở đoản, và nếu như vậy đó, thì chắc chắn là gặp cái sự tai họa. Giống như con chim côn cút kia, cái sở trường của nó là nó chỉ nhanh nhẹn được khi mà nó ở tại cái trú xứ riêng biệt của nó là ở dưới những cái luống cài. Còn khi mà nó đi rời khỏi những cái luống cài đó mà lên trên đất liền, đất bằng phẳng, thì lúc bây giờ cái hoạt động của nó thuộc về sở đoản, cho nên nó không thể nào mà nó thoát khỏi nanh vuốt của con diều hâu được. Thì giữa cái sở trường và sở đoản mà chúng ta nói theo cái cách như vậy đó, thì chúng ta mới nói sáng tỏ ở cái vấn đề này. Còn nếu như sở trường sở đoản mà chúng ta nói theo cái cách thường thức, nó bao la, nó rộng quá, thì trong trường hợp này chúng ta không thể bàn cho đến kết thúc được. Trở lại vấn đề là tại sao con người chúng ta sống, chúng ta thường hay sử dụng những cái sở đoản nhiều hơn là cái sở trường để chúng ta gặp cái sự thất bại. Thì ở đây như chúng tôi đã nói là kẻ phàm phu chúng ta bị phiền não chi phối, cho nên chúng ta chiều theo cái dục vọng, cái phiền não, thì làm nó nhanh, làm nó được dễ. Cho nên là còn những cái sở trường phải làm để đưa đến cái sự tốt đẹp đó, thì chúng ta lại bỏ quên, hay là chúng ta nhàm chán, hoặc có đôi khi cũng do hoàn cảnh. Trong cái tình cảnh đó chúng ta biết cái trường hợp này là không nên, thế chúng ta cũng vẫn mạo hiểm. Do cái sự mạo hiểm này mà chúng ta cũng gặp thất bại. Cho nên đối với người tu tập, nếu mà chúng ta hiểu rõ cái sở trường của mình là về cái vấn đề tu tập những cái thiện pháp, thì chúng ta nên kham nhẫn đối với nghịch cảnh, kham nhẫn đối với phiền não, kham nhẫn đối với cái sự xúi dục ở bên ngoài, để mà chúng ta làm theo cái sở trường của mình, thì như vậy chúng ta sẽ được an lạc. Thì ở đây chúng tôi cũng chỉ có một vài suy nghĩ để chia sẻ ở trong cái câu hỏi thảo luận số 2 này. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trân thầy tổ tuệ sư. Đại đức Từ Quyền có bạn trước máy không? Nếu đại đức Từ Quyền có bạn trước máy thì xin được thân đại đức Từ Quyền. Dạ vâng. Đại đức Từ Quyền. Mình nghiệm trên cái câu chuyện ngày hôm nay đó, thì chúng ta có, Đại Đức Thị Quyền có nhận thấy một điều là đa số tu sĩ của chúng ta ngày nay sống với một vùng đất xa lạ hơn là sống với vùng đất tổ phụ, phải không? Tại vì chúng ta thường nghĩ rằng cái chuyện hoằng duyên Phật pháp là cái chuyện mà chúng ta phải lao vào cuộc đời, chúng ta phải bày ra cái này cái kia, phải tìm ra cái sáng kiến mới để đem Phật tử tới, rồi phải phát huy quang đại, phải làm sao cho ngôi chùa được lớn, Phật sự được nhiều. Nhưng mà riêng về pháp hành thì chúng ta lại thường là ơ hờ với chuyện đó. Thì để Đức Thiện Nguyện có nghĩ rằng như vậy phải chăng là chúng ta thích đi tìm về vùng đất xa lạ hơn là vùng đất của Tổ phụ, có phải như vậy không? Cái nhìn chung của chúng ta ngày nay, xin thỉnh Đức Thiện Nguyện. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, nếu Đức Tuyệt Quyền có gặp trục trặc kỹ thuật đôi khi như vậy, do đó xin được thỉnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trên trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tính có mặt trước máy, thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ. Dạ, đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời thế cho đại đức Tuyệt Quyền câu vừa rồi là phải trong cái khuynh hướng của chúng ta ngày nay đó, là thường đi tìm về vùng đất xa lạ hơn là lựa chọn sống trên vùng đất tổ của Tổ phụ, có đúng như vậy không? Cái nhận thức chung của đại đức Pháp Tính, thỉnh đại đức.
À, dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tây Siêu, thượng tọa đẳng đại đức Tây Quyền, cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào ni sư Liễu Pháp, cùng quý tu nữ, cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng là ngày nay thì cái khuynh hướng của tất cả mọi người thì họ có những cái khuynh hướng, chẳng hạn như là chuộng cái mới, không ưa cái cũ. Có nghĩa là ở đây thì muốn nói rằng có lẽ rằng người ta thích cái gì đó, người ta thích một cái mod gì đó, hoặc là một nói chung là người ta thích, hình như là người ta sống theo thờ, người ta có một cái ý nghĩ rằng người ta sống theo cái thời đại. Nếu mà trong cái trường hợp này mình nói về cái khía cạnh mà tu học cũng vậy. Có nhiều người hồi lúc trước cũng như là có nhiều người thì khi mà chúng tôi đọc những cái kinh điển, ví dụ như là mình đọc những cái bài kinh Cha Tất Cá, hoặc là mình đọc những cái bài kinh Tạng, hoặc là mình coi về Vi Diệu Pháp vân vân, thì những cái người đó, có một số người người ta cho rằng là cái quan niệm, người ta có cái quan niệm rằng là ở trong cái thời đại này là 2010 mấy rồi. Nếu mà mình cứ kinh điển như vậy tôi nghe, hoặc là những cái bài kinh này, bài kinh ở trong cổ điển ngày xưa, thì có lẽ rằng là mai mốt này không có ai nghe. Thì người ta ưa có cái những cái tư tưởng đó. Hoặc là thí dụ có nhiều người, người ta nói rằng nếu mà mình cứ trình bày mà tâm sở thất pháp vân vân, thì những cái điều này thì mai mốt thì không có còn ai hiểu và không còn ai thích nghe. Nhưng người ta thích rằng là mình làm cái gì đó cũng có pha vào những cái bài thơ, những cái bài thơ hoặc là những cái câu văn làm cho cái tâm của cái người nghe người ta mê hoặc là người ta say đắm vân vân. Thì nếu mà cái đường lối đó thì nếu mà mình làm người ta nhầm với một cái mục đích đó, mà khi người ta nghe người ta thích rồi người ta quay trở về người ta tu trong Phật đạo, thì nếu như vậy thì tốt. Nhưng mà quý vị biết rằng hầu như cái tâm của mình khi mà nghe những cái điều đó hoặc là mình nghe hoài những cái lời của Đức Phật dạy thì nó sẽ làm cho chúng ta không có gặt hái được cái gì. Mà một cái thời gian lâu dài thì tự nhiên làm cho cái tâm của mình nó sẽ dễ chán. Còn đối với cái lời của Phật dạy quý vị thấy thường thường, ví dụ như lâu lâu mà mình nghe, ví dụ như là lâu lâu mình nghe về này Xu Hoạch Đá, ở đây chỉ có ở trong cái hội chúng nào mà thực hành về Bát Thánh Đạo thì ở trong hội chúng nó mới xuất hiện Đệ Nhất Sa Môn, Đệ Nhị Sa Môn, vân vân. Thì tự nhiên lâu lâu, tuy rằng những cái câu Phật ngôn này mình nghe rất là nhiều, nhưng mà lâu lâu mình nghe lại vẫn thấy hay, lâu lâu nghe lại vẫn thấy thích, vân vân. Thì nếu mà mình thích về, mình thấy những cái khía cạnh đó, những cái khía cạnh mà trong cái lời của Phật dạy, trong cái hành xứ của tổ phụ thì thường thường mình thấy rằng là lúc nào nó cũng có một cái chân đứng nó vững vàng hơn, nó không có bị những cái pháp đời nó xô ngã. Còn nếu mà mình đi ra khỏi mình đi ra khỏi cái hành xứ của tổ phụ thì sẽ bị cái sự mà xô ngã, có nhiều khi mình sẽ bị người ta chê bai nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái phương pháp thiền, nếu mà nói về phương pháp thiền tứ niệm xứ hoặc là thiền quán hoặc là thiền chỉ, thì tự nhiên khi mà mình đem những cái phương pháp đó ra mình tu tập thì mình thấy bất cứ dù cho một cái năm tháng nào đó hoặc là một cái thế kỷ nào đó nó cũng không có cái sự mà nó cũng không có cái sự mà cũ hoặc là nó không có phai mờ. Lúc nào mình đem ra mình tu tập đó thì lúc đó nó đều được hưng thịnh. Còn ngược lại nếu mà mình pha chế những cái phương pháp thiền, ví dụ như là trong khi mà hung cũng có chánh niệm, hoặc là trong những cái thiền mà đi lạc ngoài cái thiền quán và thiền chỉ á, thì nếu mà mình có đem cái đó ra mình pha chế cái này pha chế cái kia thêm á, là có nghĩa là mình đã đi ngược ra khỏi cái hành xứ của tổ phụ rồi. Thì nếu mà thiền nó có nhiều người có một số người ta ưa chuộng, nhưng mà trong một cái thời gian nào đó, trong một cái thời gian nào đấy cái sự nhàm chán người ta sẽ bỏ đi. Vì sao vậy? Vì những cái điều đó nó không có cốt lõi, những cái điều đó nó không có cốt lõi, nó không làm cho cái người trí thỏa mãn được ở trong khi ấy. Vì vậy mà sau một thời gian nó lại cũ. Thì chúng ta thấy rằng đối với hành xứ của tổ phụ thì tại sao mà mình an trú ở trên đó nó được cái sự bền chắc? Vì sao vậy? Vì chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai, sau này ở trong tương lai, sau này những vị mà khi mà đất đắc được chánh đẳng chánh giác hoặc là đem ra thuyết giảng vân vân, cũng thuyết giảng về ý hòa thiền quán. Vì vậy mà mình thấy rằng đây là một cái mảnh đất mà làm cho mình có một cái hành xứ rất là vững chắc. Nếu ai mà chuyên tâm vào đó thì không có sợ mình bị thay đổi bởi thời gian hoặc là bởi không gian. Cũng như chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật không bị thay đổi, không bị chi phối bởi thời gian và không gian. Thì còn đối với cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi những cái vùng đất ở đây được ám chỉ đến là những cái lời dạy, những cái hành xứ, những cái con đường mà chúng ta đi. Con đường nếu mà nói đến con đường thì chúng ta biết là mắt gá cái con đường là có nghĩa là nói về Bát Thánh Đạo. Cái con đường Bát Thánh Đạo là cái hành xứ của tổ phụ, hoặc là con đường tứ niệm, hoặc là khi mà mình tu tập những cái lời của Đức Phật dạy là mình đi ở trong cái vùng đất đó coi vậy mà sẽ được an toàn, không có bị ác ma nó sờ đến mình, hoặc là mình không có bị nguy hiểm. Nếu mà mình chừng nào mà mình đi ra khỏi cái hành xứ đó thì sẽ bị nguy hiểm. Vậy thì ở đây thì chúng con thì do cái quan niệm, hầu như là cái quan niệm cái tập khí của con người thường thường chuộng những cái gì mới mà không có ưa những cái gì nó cũ. Nhưng mà đó là những cái người không biết nhìn nhận, không biết cái chỗ nào vững chắc, không biết cái gì là cốt lõi, thành ra họ có những cái sự chuộng như vậy. Chứ nếu mà chúng ta đi ở trên cái đất cũ, nhưng mà đất cũ này là đất của ai? Đất của tổ phụ, có nghĩa là đất của Đức Phật, cái con đường của Đức Phật chỉ ra, thì khi mà mình đi trên con đường đó thì nó sẽ vững chắc và sẽ đạt đến cái sự an vui, sự tiến hóa, nó không bị ác ma sợ đến những người mà đang đi trên con đường đó. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giáo.
Kính truyền từ Đức Phật Tấn, kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Bây giờ thì chúng ta tạm ngưng ở tại đây câu chuyện mà đã được Ni Sư Lợi Pháp giảng ngày hôm nay để bước qua một vòng thảo luận khác. Mấy hôm nay chúng ta có nói về trường hợp giải cứu những người thợ mỏ bị kẹt ở trong một hầm tối sâu hơn 2.300 feet. Thật ra thì công việc giải cứu những người này bị gặp nhiều trở ngại. Như chúng ta được biết là phần trên là đa số là đá granite, một loại đá tương đối rất là rắn, rất là chắc, rất là lâu để cho những cái mũi khoan có thể xuyên qua, chứ nó không giống như đá thường. Và một điểm mà rất là đáng tiếc là bởi vì sự cẩu thả của những người quản trị hầm mỏ, nên chỉ những cái bản đồ vẽ hầm mỏ thường là những bản đồ không có giá trị nhiều, không có được cập nhật, nên chỉ khi mà tai nạn xảy ra rồi thì người ta phải khoan rất là nhiều mũi khoan để cuối cùng tìm được một nơi mà chính là nơi ẩn trú của những người thợ mỏ này. Thưa quý vị, vào giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện ở tại đây thì đã có 13 người thợ mỏ đã được đem ra khỏi căn hầm tối nằm sâu ở dưới lòng đất. Và mặc dù đưa lên 13 người nhưng mà thật ra thì toán cấp cứu đã gửi xuống 3 người, tức là hiện nay thì thưa quý vị, tổng cộng số người còn lại không phải chỉ có những người thợ mỏ bị kẹt mà lại còn có 3 người nhân viên cấp cứu từ ở trên mặt đất tình nguyện đi xuống, đi xuống để kiểm soát, để bảo đảm về vấn đề kỹ thuật, và họ sẽ là những người sau cùng rời khỏi hầm cấp cứu. Một trong những lý do mà người ta phải gửi xuống là bởi vì người ta muốn trấn an tinh thần cho tất cả những người bị kẹt ở trong đó. Những người này họ đã chờ đợi trong một thời gian rất dài, hơn 60 ngày ở trong hầm tối. Và chúng ta biết rằng có những người họ đã phải chạy bộ, chạy tới, chạy lui mỗi ngày như vậy để khi những tinh thần ổn định, không có bị căng thẳng mà trở thành điên loạn. Nhưng mà rồi vấn đề là trong giờ chót thì từng người một phải rời hầm trú, thì người ta sợ e rằng ở trong những giây phút mà kế cận cái giờ mà họ được giải thoát ra khỏi hầm cứu đó, thì nó sẽ có những cái biến cố vào giờ chót. Rất có thể rằng người cuối cùng thì họ sẽ cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn nữa, mặc dù họ được lựa chọn là người tương đối là có thể chất và tinh thần khỏe nhất. Và do vậy, người cuối cùng rời khỏi hầm cấp cứu sẽ là một vị trưởng toán của nhóm cấp cứu tương đối là có rất là nhiều kinh nghiệm. Nghĩa là ba người nhân viên cấp cứu, ba người chuyên gia cấp cứu từ phía trên mặt đất đưa xuống sẽ là ba người sau cùng rời đó, để bảo đảm rằng tất cả mọi việc đều suôn sẻ. Bây giờ thì chúng ta nhìn lại vấn đề với nhiều câu hỏi khác nhau để chúng ta có thể chiêm nghiệm thêm về tâm trạng của những người này.
Bản thân của mỗi chúng ta, thưa quý vị, thường trải qua những giây phút khó khăn ở trong cuộc đời. Và đôi khi trong những giây phút khó khăn đó thì chúng ta cực kỳ cô đơn. Riêng về bản thân của chúng tôi, ở trong thời gian gần đây thì chúng tôi đã làm một trong những quyết định quan trọng, có thể nói là một trong những quyết định rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Và khi làm những quyết định đó thì chúng tôi cảm nhận rằng những người xung quanh thì họ không có ủng hộ mình, họ không có giúp cho mình nhiều ở trong cái chuyện tìm rồng ánh sáng. Cho rõ ràng mà trái lại thì thông thường là họ chỉ nhận nhìn một vấn đề một cách rất chẳng những khác biệt, nhưng mà một cách nó làm cho mình cảm thấy khó khăn nhiều hơn trong những cái suy tư của mình, hơn là nó làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Thì bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng tôi nói rằng sự việc này nó có thể phải tạo cho chúng ta hàng trăm câu hỏi khác nhau. Thì câu đầu tiên xin được thỉnh Ni Sư Liệu Pháp. Dạ, thỉnh Ni Sư Liệu Pháp. Ni Sư Liệu Pháp, chúng ta thấy Chile là một quốc gia mà phần lớn là theo đạo Catholic, và cái niềm tin tôn giáo nó trở thành cái gì rất là quan trọng. Từ cái lời nói của vị tổng thống cho đến tất cả những người thân nhân, cũng như là ở sâu dưới lòng đất, thì ở trong số những người thợ mỏ bị kẹt lại có một người mà cái đức tin tôn giáo rất mạnh. Chính người này đã yêu cầu gửi xuống cho một cái thánh giá và cũng như là một số những cái hình ảnh của các vị thánh mà những người Chile họ rất là sùng bái, để người này cầu nguyện. Thì khi một cái bi kịch diễn ra trong đời sống như vậy, và bi kịch diễn ra đời sống, lẽ ra chúng ta nhìn theo một cái nhìn khác, thì nếu một người theo thần ngã, theo như thí dụ như tin tưởng vào Thượng Đế, thì người đó nghĩ rằng Thượng Đế là người đã tạo ra tất cả, và từ Thượng Đế tạo tất cả. Nói một cách khác là trong một cái nhìn nào đó thì cái bi kịch mà chúng ta đang thấy ở đây, tức là Thượng Đế, là do Thượng Đế dàn dựng ra. Thì như vậy một người họ trải qua nỗi khổ đau đó thì họ lại rất cảm ơn Thượng Đế. Tại sao người ta có thể cùng lúc có hai quan niệm? Một là Thượng Đế đã tạo ra cái bi kịch đó, hai là Thượng Đế đã giải cứu con người ra khỏi bi kịch đó. Và người ta đã lựa chọn thái độ rất cảm kích Thượng Đế. Tâm trạng nó có mâu thuẫn hay không? Và tại sao cái niềm tin tôn giáo của con người lại có thể suy nghĩ nó mang tới cách tương phản như vậy? Xin được thỉnh Ni Sư Liệu Pháp.
Namo Buddhaya, kính bạch Chí Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, theo con nghĩ ra thì những người tiến đồ Thiên Chúa giáo họ có một cái đức tin tuyệt đối đối với Thiên Chúa, và họ cho rằng là tất cả mọi việc đều do ý Chúa cả, ngay cả một cái sợi tóc trên đầu mà rơi xuống cũng theo ý Chúa. Vậy thì cái việc mà họ bị kẹt ở trong hầm mỏ, và hầm mỏ bị sập như vậy đó, thì Chúa tạo ra, thì họ sẽ suy nghĩ rằng đó, Chúa tạo ra như vậy là để thử thách cái ý chí của họ, để cho họ phải cũng là một cái bài học. Khi mà họ rơi vào cái tình cảnh như vậy, họ còn giữ được niềm tin hay không? Họ còn có giữ được cái tình thương đối với nhau, cái sự đoàn kết đối với nhau hay không? Và những trong cái đời sống bình thường hàng ngày đó, thì người ta không có bị đặt vào trong những cái bi kịch, những cái khổ đau, để người ta thử lượng sức của mình. Vậy thì những cái người mà họ bị khổ đau, họ bị tới cái mức cùng cực như vậy đó, họ cho rằng là họ được Chúa cho họ những cái bài học. Thì do cái đức tin của họ thôi, đức tin vì họ vốn có cái niềm tin rằng tất cả mọi Chúa đi truyền thì đều do Chúa sắp đặt đó. Thì cái việc mà họ bị sập hầm đó, thì Chúa tạo ra cái đó để giúp cho những cái người đó họ học ra được những cái bài học trong khổ đau, trong tuyệt vọng, mà để xem họ có giữ được niềm tin vào Chúa hay không. Rồi khi họ được giải cứu ra, vì họ cũng cho rằng là Chúa giải cứu họ. Bởi vì là khi họ đã học xong được bài học đó rồi, thì Chúa cho họ trở về với cuộc sống bình thường. Họ sẽ cảm thấy cuộc sống này đáng yêu hơn, họ sẽ thương yêu gia đình họ hơn, họ sẽ quý trân quý những cái gì mà họ có thể trước đây họ không có quý cái đời sống hàng ngày, đi làm rồi về để ăn cơm rồi sinh hoạt một cách rất là bình thường. Nhưng mà qua suốt cả một cái thời gian gần cả một tháng hai tháng như vậy mà họ phải sống trong cái tối tăm, mà thì bây giờ trở lại họ thấy cái gì xung quanh họ cũng đáng quý cả, thì cái việc mà Chúa giải cứu họ ra đó, đưa họ về trở về với cái đời sống bình thường, thì cũng sẽ là cũng là cái để cho cũng là cái phần thưởng của Chúa cha sao cho họ. Thì với một cái niềm tin ở chỗ về Thiên Chúa đó, thì giúp cho họ được vượt qua được những cái nghịch cảnh và cũng giúp cho họ trở lại với đời sống bình thường. Thì theo con thấy đó, thì thật ra là Chúa là do con người tạo ra, chứ không phải là với đối với cái trường hợp của người này đó, do tư tưởng của họ, họ suy nghĩ như vậy. Họ suy nghĩ rằng là à, khi tập không thì như vậy, rồi khi là do ý Chúa như vậy, rồi khi mà Chúa, khi mà họ được giải cứu thì cũng do Chúa sắp đặt đó. Thì cũng do tư tưởng của họ mà ra, tư tưởng của họ áp đặt cho rằng Chúa làm như vậy để được như vậy, rồi Chúa giải cứu cũng như vậy, như vậy. Thành ra do cái tư tưởng của họ tin vào Chúa, và tư tưởng của họ cũng đặt ra rằng là Chúa làm mọi việc, tạo ra cái này đối với họ với mục đích này, tạo ra với họ với khác đối với mục đích khác. À, thì với cái nhìn của họ thì họ cho rằng Chúa sắp đặt, mà nếu như mà mình nhìn sâu hơn nữa đó, thì mình thấy rằng chính họ đã tạo ra cái vị Chúa trong cái tư tưởng của họ, và họ giữ cái niềm tin đối với vị Chúa đó, và nhờ vậy họ sống được bình an. Thì nếu như mà nói cho sâu sắc đó, thì trong đạo Phật thì nói rằng tâm tạo tác tất cả, nhưng mà theo Thiên Chúa giáo đó thì Chúa tạo ra tất cả. Mà có nghĩ rằng hai cái này nó không có mâu thuẫn với nhau, mà nó chỉ có từng cái giai đoạn suy nghĩ của một con người mà thôi. Với cái người tin vào Chúa thì họ thấy rằng Chúa tạo ra tất cả, và họ thấy cái chuyện đó nó rất là hợp lý. Nhưng mà mình đi sâu hơn nữa đó, thì mình sẽ thấy rằng là cái Chúa đó đó cũng do tư tưởng của họ tạo ra, thì Chúa đó cũng do tâm tạo ra mà thôi. Dạ, thì đó là của con với câu hỏi vừa rồi của Thượng Tòa. Con kính mời Thượng Tòa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ vâng. Bây giờ thì bà Thượng Tòa Từ Sư, Thượng Tòa có mặt ở trước máy không? Để xin được hỏi Thượng Tòa một câu. Dạ vâng, Thượng Tòa Từ Sư, ở trong toàn bộ cái câu chuyện này, khi mà chúng ta nhìn vào hình ảnh của cái toán cấp cứu, từ ở trên lòng đất thì người ta treo, ở trên lòng đất họ treo rất là nhiều cờ của chí lợi. Cờ xanh trắng và có ngôi sao, và đồng thời xanh đỏ và ngôi sao trắng, và ở dưới lòng đất, ở trong cái hầm đó, hầm tối đó, họ cũng treo một lá cờ. Bằng thậm chí là những người ở trong đó họ tổ chức cái lễ kỷ niệm ngày quốc khánh của Chí Lợi, và mỗi lần họ gặp nhau thì họ reo hò lên chữ Chí Lợi, Chí Lê, Chí Lê, và họ cảm thấy hãnh diện, cảm thấy tự hào là người Chí Lợi. Người Chi Lê, mà thưa thật từ xưa họ tự hào tại vì họ nghĩ rằng chính phủ lo cho họ. Họ tự hào là bởi vì họ có đủ kỹ thuật để làm những chuyện đó. Họ tự hào vì người Chi Lê đã làm một cuộc giải cứu rất là ngoạn mục và đầy cái tính nhân đạo, nói lên cái sự quan tâm đối với những người, đối với những nạn nhân bị kẹt trong hầm mỏ. Ví dụ chuyện chúng ta nói như vậy là thật ra cái kỹ thuật mà đem những người đó lên đó, ví dụ cái giàn khoan, cái kỹ thuật mà khoan sâu vào lòng đất, trong cái plan B mà để đưa những người lên đó, thì cái toán khoan đó không phải là người Chi Lê, mà đó là người Mỹ, toán của người Mỹ. Và những nhân viên về y tế, cố vấn về y tế và chăm sóc về tinh thần cho những người thợ mỏ trong hơn một tháng qua từ khi tìm ra họ đó, thì là một những chuyên gia của NASA cố vấn cho cái bộ y tế của Chí Lợi. Thậm chí cái dây cable mà quý vị thấy đưa lên đưa xuống, kéo lên kéo xuống ống trước đó, cái dây cable đó thật ra không phải của Chí Lê mà là của mua từ bên Đức về. Thì bác sĩ tổ từ xưa, cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đó,
là một cái cuộc sống mà nó tùy thuộc vào rất là nhiều thứ, và rất là nhiều thứ, nó không phải đơn giản một thứ mà thôi. Chúng ta sống, chúng ta mặc dù chúng ta hãnh diện là mình là thế này mình thế kia, nhưng ở trên thực tế cứ nhìn vào trong bàn ăn của chúng ta thì có đủ xuất xứ đi đến từ đủ một quốc gia, có thứ đến từ Thái Lan, có đến từ Âu Châu, có thứ đến từ Hoa Kỳ, đến từ nơi này nơi khác. Thì ở đây khi mà chúng ta làm được gì đó, chúng ta rất là tự hào, mình đã làm được chuyện đó, đất nước mình đã làm được chuyện đó, quê hương đã làm chuyện đó. Nếu mà người ta nhìn vấn đề là một cách khác đó, thì ta thấy rằng thật ra nó là một cái sự cộng hưởng, nó giống như một bản nhạc giao hưởng, một nhạc hòa tấu mà ở trong đó có sự hòa điệu của nhiều người chứ không phải là một người. Tuy nhiên chúng ta vẫn cảm thấy rất là tự hào cái gì của riêng mình, đây là quốc gia của mình. Thật ra phải nói là ngoại quốc lên rất cao độ, nhưng mà người ta không nhìn thấy một điều rằng vấn đề an toàn của những người thợ mỏ tại Chile rất là bê bối. Thật ra bây giờ chính phủ cũng nhìn nhận và thế giới cũng nhìn nhận lên tiếng là một phần lớn những cái tai nạn xảy ra là do cái ngành mà về khai thác hầm mỏ, mặc dù Chile nước sản xuất đồng lớn nhất trên thế giới, nhưng một cái vấn đề an toàn trong sự khai thác rất là bê bối. Thì một số các chuyên gia họ nói rằng người ta phải cổ võ cái tinh thần ái quốc như vậy để những người đó họ được hãnh diện, và do sự hãnh diện đó họ nuôi dưỡng họ gọi là nâng cao cái sĩ khí, nâng cao cái nhuệ khí để cho họ không có suy sụp tinh thần. Dạ, suy sụp tinh thần. Và mà thượng tọa Từ Sư thượng tọa có nghĩ rằng cái lòng ái quốc trong trường hợp như vậy, và lòng ái quốc ở trong một cái cuộc chơi thể thao, ví dụ như nhiều quốc gia họ chơi đá banh với nhau, bây giờ mình dương cao cờ, mình loa hét ủng hộ đội banh của mình, thì những điều đó có phải là ảo giác hay không? Có phải là một cái ảo tưởng về một điều không thật hay không? Hay là nó cho dù nó như thế nào đi nữa, nó cũng là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể phủ nhận được. Thì bạch thượng tọa Từ Sư, nếu chúng ta nâng cao cái tinh thần của mình mà bằng một cái ảo giác như vậy, bằng một cái quan điểm về tinh thần ái quốc như vậy, thì ái quốc có cái lòng ái quốc có thực sự là ái quốc hay không? Kính thưa thượng tọa Từ Sư.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thú thật là từ xưa đến giờ đó, chúng tôi không có sự suy nghĩ nhiều về cái vấn đề đó. Về vấn đề kinh điển thiết tha với lý tưởng kinh điển giải thoát và làm những cái phận sự, cái lý tưởng hoằng pháp đó, thì chúng tôi làm cách nghiệp tâm được. Cho nên cái tư tưởng đó chúng tôi có rất là nhiều, chúng tôi có thể tự hào điều đó. Nhưng mà về cái vấn đề mà cái chuyện của chúng sanh á, có ái quốc hay là không ái quốc, hay là chúng sanh có cái vấn đề ảo giác, hoặc là ảo giác đó có lợi ích gì cho họ hay không, thì trong vấn đề này chúng tôi nghĩ rằng theo cái cách nghĩ của chúng tôi, tất cả đều là cái pháp thế gian cả, đều là tục đế hết, cho nên chúng tôi cũng không cần phải quan tâm tới cái vấn đề đó. Ngay cả khi mà chúng tôi nghe tin tức về cái câu chuyện này thì chúng tôi cũng không có biết rõ lắm. Chúng tôi cũng không biết rõ lắm về cái câu chuyện đó, và họ là những ai, dân tộc đó là người như thế nào, tại sao họ có cái tinh thần ái quốc như thế, để mà họ, trong khi họ bị giam cầm ở dưới một lòng đất như vậy, và chính cái sự bê bối của cái đất nước của họ mà họ bị giam cầm như thế, nhưng mà họ cũng vẫn hô hào, họ vẫn tự hào, và trong khi những cái phương tiện cũng như là những cái người mà chịu trách nhiệm tự nguyện để mà giải cứu cho họ thì không phải là người của dân tộc họ. Thì trong vấn đề đó, chúng tôi thú thật là chúng tôi chưa đọc được cái tư tưởng của họ. Thành thử ra ở đây trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, bản thân của chúng tôi thì chúng tôi lấy làm mức miên man, chúng tôi không biết là chúng tôi phải giải thích như thế nào ở trong cái trường hợp này, bởi vì cái đó nó không nằm ở trong cái sở trường của chúng tôi khi mà chúng tôi hiểu về pháp. Nên kính mong Thượng Tọa Giác Đẳng cũng quan hỷ chuyển cái câu hỏi đó, có thể là hỏi chúng tôi một câu hỏi khác nó có liên quan đến cái gì mà chúng tôi sở trường, còn những cái mà chúng tôi không có sở trường chúng tôi không thể trả lời được. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Dạ vâng, bạch Thượng Tọa Từ Siêu, có lẽ là xin được hỏi Thượng Tọa Từ Siêu một có lẽ đưa ra cái đề tài đó, đưa cái câu hỏi đó là tại vì muốn cho nó gần với quý Phật tử hơn. Nhưng mà bạch Thượng Tọa Từ Siêu, bây giờ thì xin hỏi Thượng Tọa Từ Siêu cũng câu hỏi đó nhưng mà nó gần với đời sống của chúng ta nhiều hơn. Ví dụ như là tất cả những gì mà chúng ta hãnh diện về chính mình, ví dụ như về gia tộc, dòng dõi, hay là về danh vị của mình, hay là về hoặc giả là về về đạo giáo của mình đi nữa, thì cái sự hãnh diện đó, đó nó có lợi ở cái mức độ nào ở trong việc nâng cao tinh thần của mình, và ở cái mức độ nào mà nó là cản trở sự tu tập của mình. Nếu ví dụ như là có một người Phật tử họ rất là tự hào về đạo Phật, rất là tự hào về Phật tử, mình đi đâu cũng nhận mình là Phật tử và cái gì cũng nói là Phật tử là nhất. Tại vì bạch sư huynh, là khi mà chúng ta nói chuyện với đa số những người Phật tử, nhất là những người tu sĩ đó, thì thường là tất cả đều mang một quan niệm là chỉ có cái này là chân lý, còn tất cả khác là hư vọng hết. Sư đệ có nói chuyện với một vài vị mà các vị đó rất là tin vào cái chuyện mà cúng kiến thờ phượng. Hãy ở trong đời mà có chuyện tu Phật mà không có cúng kiến thờ phượng là cái chuyện không bao giờ bị chấp nhận được. Phải có cúng kiến thờ phượng mới là tu Phật được thôi. Thành ra khi mà nói là chỉ có cái này là sự thật, kia là hư vọng, thì mà sư huynh, cái niềm hãnh diện của chúng ta, ví dụ là nói cái chuyện rất là quen thuộc đi, lòng hãnh diện chúng ta là một người Phật tử, cái niềm hãnh diện ở mức độ nào mà sư huynh nghĩ rằng nó tốt để nâng cao tinh thần chúng ta, và cái niềm hãnh diện đó ở mức độ nào mà nó trở thành trở ngại cho cái sự tu tập của chúng ta? Thỉnh sư.
Dạ vâng, xin tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã chuyển một câu hỏi khác cho chúng tôi, cũng nằm ở trong cái nội dung đó, nhưng mà lần này thì chúng tôi hiểu cái nội dung, chúng tôi đã hiểu cái nội dung. Sự thật ra thì nếu mà chúng ta chưa phải là cái vị thánh tu đầu quần thì cái tư tưởng, cái quan niệm về thân kiến, tức là chúng ta chấp thủ là tôi, là ta, cái này là của ta, của tôi, của chúng tôi, và chúng ta tự hào điều đó đó, thì cái sự tự hào mà quá đáng như vậy đó, chúng ta rơi vào cái tình trạng thân kiến thì nó trở thành một thứ săn dù cho nát, tức là cái thứ triền phượt hay là kiết sử, làm cho chúng ta sẽ bị vướng bận, chúng ta không có thể thoải mái được ở trong cái tư tưởng mà chúng ta hướng đến một cái tư tưởng đại độc, nó còn có tính cách riêng tư cá nhân quá. Nếu chúng ta quá tự hào về cái gì của mình, gia đình của mình, quyến thuộc của mình, đất nước của mình, tôn giáo của mình, thì như vậy đó là một cái trở ngại. Một cái trở ngại thứ hai nữa là khi mà mình quá tự hào về cái gọi là của mình đó, như là tôn giáo của mình hay là gia đình của mình, vân vân, thì lúc bây giờ nó sẽ trở thành một cái thứ thân phược, mà gọi là thử thực chấp thân phược. Y đăng sacha phine sanh cai gia gành thác, tức là chỉ có cái này đúng thôi, còn những cái khác là sai. Nghĩa là khi mà chúng ta bị cái tình trạng gọi là quá tự hào về cái gọi là của mình đó, thì trong trường hợp này chúng ta bị hai cái trở ngại như thế. Bởi vậy cho nên ở đây nếu mà nói trên phương diện của một người tu tập có trí tuệ, thì cho dù rằng chúng ta đang ở trong một cái tôn giáo đặc biệt lớn mạnh, hay là chúng ta đang ở trong một quốc gia như thế nào đi nữa, thì chúng ta khi mà chúng ta có tự hào thì chúng ta cũng nên để cho cái tâm xả bớt. Khi mà một người cha hay người mẹ quá tự hào về con cái của mình thì có thể là sẽ khiến cho những người cha người mẹ đó không thấy được cái khuyết điểm của con mình để mà giáo dục. Cũng như chính bản thân của người đó, khi mà họ quá tự mãn về cái tài năng của họ, cái trí tuệ của họ, thời như vậy họ sẽ không thấy được cái sở đoản của họ, cái khuyết điểm của họ để mà sửa được. Chúng tôi có gặp một số người họ rất là tự hào về những đứa con của họ, cho nên họ gặp ai cũng khoe, gặp ở xóm ở làng gặp là họ khoe là con của họ tốt như thế này như thế kia, họ rất là hãnh diện. Nhưng mà rồi sau đó thưa quý vị, khi những người con của họ đâu phải là những vật thánh, cũng có đôi khi có những cái khuyết điểm làm lỗi, thì lúc bây giờ hễ mà họ càng tự hào bao nhiêu thì họ càng thất vọng bấy nhiêu. Cho nên ở đây theo cái quan điểm của chúng tôi là để được một cái niềm vui mà chúng ta tiến bộ thì chúng ta cũng nên tự hào, nhưng mà cái sự tự hào đó luôn luôn phải đặt dưới sự kiểm soát của lý trí. Những gì đáng tự hào thì chúng ta tự hào, không đáng thì thôi. Chứ chúng ta không nên có một cái sự tự hào thái quá, nó trở thành thần kiến kiết sử hay là thử thần chấp thân phược, thì cái điều này nó sẽ đem đến cái hậu quả xấu chứ không phải là tốt. Cái hậu quả xấu chứ không phải là tốt. Chúng tôi là một vị tu sĩ ở trong Phật giáo, ở trong thân tâm thì chúng tôi có cái việc tự hào. Chúng tôi vẫn tự hào rằng, chúng tôi cũng thường nói là rất may mắn là khi tôi được xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Phật, được học hiểu giáo pháp của Đức Phật. Tuy nhiên khi mà chúng tôi gặp những người khác, chúng tôi không nói quá nhiều về tôn giáo của mình, bởi vì khi mà chúng tôi nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi sợ rằng sau này chúng tôi sẽ thất vọng khi mà kinh điển có một vài chỗ sai sót, vân vân. Chúng tôi không muốn nói như vậy, bởi vì kinh điển của Đức Phật thì chúng tôi có lòng tin mà, là vượt ngoài thời gian. Tuy nhiên ở đây chúng tôi không muốn để cho người khách quan họ nhìn vào và họ thấy chúng tôi cảm quá, cảm thấy họ không có thấy chúng tôi là quá chủ quan, và như vậy thì mình mới có thể thoải mái được. Chứ còn nếu như mà chúng ta cái gì nó cũng thái quá thì trong trường hợp đó chúng ta dễ bị một cái sự trở ngại, chúng ta đi vào con đường trung đạo thì nó hay hơn. Không phải là chúng tôi không có không có cái trái tim, nhưng mà cái trái tim đó nó phải được cái sự kiểm soát của lý trí. Làm cái gì thì chúng tôi cũng không quá, ví dụ như là về tông phái hay là về một cái hội chúng, chúng tôi cũng không có đặt nặng nhiều về vấn đề đó. Và đó là một cái vài chia sẻ của chúng tôi nhân cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Thì tất cả những gì mà chúng ta hãnh diện, sự tự hào đó, thì chúng tôi nói là nếu mà nó thái quá thì nó cũng bất lợi cho cái việc tu tập của chúng ta. Không có thì không được, nhưng mà có vừa chừng thôi, chứ chúng ta không thể tự hào và nó trở thành một cái kiết sử hay là trở thành một cái thân phược. Nam Mô Bụt Thầy.
Kính thưa Thượng Tọa Thiền Sư, kính bạch sư trưởng, chúng con muốn thỉnh sư trưởng để sư trưởng góp ý cho một để thỉnh ý sư cho một việc là suốt cả cái việc mà cấp cứu giải cứu những người thợ hầm mỏ đó, thì có một điều mà làm cho tất cả chúng ta đều phải chia sẻ, đó là chờ đợi. Dĩ nhiên là chúng ta biết rằng những người sống ở trong một cái điều kiện mà hoàn toàn giắt hẹp về không gian và tâm tối như vậy trong nhiều tháng thì luôn luôn chờ đợi từng giờ từng phút. Nhưng mà các nhà tâm lý học nói rằng những cái phút chờ đợi đó xem ra nó không có dễ sợ bằng cái sự chờ đợi người ta cứu cấp khi mà một người đã được đưa lên mặt đất, nhìn những người bạn của mình đứng xếp hàng mà giống như chúng ta xếp hàng mà mua vé xe hay xếp hàng để làm gì đó. Ở đây đó, xin bạch sư trưởng là từ hồi tối hôm qua cho đến sáng nay đó, thì cũng chỉ được có 13, 14 người thôi. Và do vậy nếu mà mình đặt tâm trạng của mình vào những người đó thì chúng ta hiểu rằng nó không phải chỉ là sự khắc khoải nôn nao, mà nó là một sự nóng lòng, và người ta cố gắng để làm cho những ngày này được nhẹ nhàng một chút, được thư giãn một chút, tại vì cái sự nôn nóng nó không có lợi cho họ hết. Khi mà sư trưởng, trong trường hợp mỗi chúng ta đối với đời sống tu tập mà những giây phút phải chờ, phải đợi, mà chờ đợi trong cái điều kiện khó chịu như vậy, thì kinh nghiệm tu tập thì chúng ta nên làm gì, và chúng ta nên làm gì và có thể làm gì được ở trong thời gian đó, chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Cảm ơn quý vị. Cái câu gọi là suốt cả thời gian cấp cứu bằng sự chờ đợi, nếu đặt vào tâm trạng chờ đợi thì chúng ta phải làm gì? Mỗi người có một cái quan điểm khác nhau, có một cái tư niệm riêng của mỗi người. Nếu đặt tôi vào một cái tình trạng là một trong những người 33 người thợ mỏ đó, thì tôi sẽ có một quan điểm khác hơn những người họ đang theo đạo Thiên Chúa mà họ tin tưởng là Thượng Đế bằng cách này cách kia. Đó là cái quan điểm riêng của mỗi người. Mà nếu trường hợp tôi đặt giờ tôi vào cái trường hợp này thì tôi nhớ rằng cái câu chuyện mà của ba vị thì Khương mà bị cuộc nghỉ ở trong một cái thạch động, bị là cái cục đá nó tự động nó lăn xuống rồi nó lấp ngang, cũng như tương tự về những người thợ mỏ Chile này. Thì sau 7 ngày nó tự động nó mỏ nó lăn ra, nó còn trước đây thì dầu cho bên ngoài bên trong cố tình xô đẩy nó cũng không. Thì bởi vì những vị này là trước đây là những đứa trẻ một đồng, nó rượt nó bắt một con kỳ đà chung vô hang, nó lấp miệng hang định ngày sau nó bắt. Nhưng ngày qua sau thì nó đổi đồng qua cánh đồng khác, 7 ngày nó quay trở lại. 7 ngày nó quay trở lại thì nó lại gặp thấy cái hang mà con kỳ đà chung vô nó lấp, thì nó móc moi ra thì nó kéo ra con kỳ đà cũng ngất ngư gần ngày chết, nhưng mà cũng còn chưa chết còn sống. Thì nó thấy 7 ngày qua mà con kỳ đà đói khát nào mà ngộp như vậy đó, thấy tội nghiệp nên thôi nó thả ra, nó không có bắt con kỳ đà. Chính nhờ như vậy mà sau này những đứa trẻ một đồng trở thành những vị tỳ kheo, bị đá mà nó lăn như vậy đó. Nhưng mà sau 7 ngày thì được thoát ra. Còn nếu mà phải lúc đó mà làm bắt nó vô nó ốm o nó gì cũng bắt làm thịt luôn thì chắc các vị này đã chết ở trong hang luôn rồi. Thì nếu tôi đặt vào cái tâm trạng như vậy thì tôi cũng chờ đợi với một tâm trạng là dù có nóng ruột của hay là không nóng ruột thì tùy cái sức khỏe hay là gì đó, nhưng mà niềm tin an ủi rằng đây cũng không phải là cho ai làm, mình cứ nhìn xem như là rủi mai đi, đổi thừa cái này đứa kia. Nhưng mà có lẽ theo tôi thì tôi tin rằng chắc có lẽ trước mình cũng bắt cũng giam cầm cũng nhốt mà người ta trong hầm như thế nào, hay là trận hang chuột, hang rắn, hang cá gì đó, nên là bây giờ bị tình trạng như vậy. Thì thôi cứ nhẫn nại mà chờ đợi đã. Nếu cái nghiệp của mình mà trong quá khứ mình không có bắt hại giết họ thì có thể thoát qua. Còn nếu như là do mình đã làm rồi cuối cùng mình đi đến chỗ diệt vong, nên bây giờ thì cũng phải đành chịu như vậy, chấp nhận cái lý nghiệp vào. Thì đó là nếu tâm trạng tôi đặt vào một trong những người thợ mỏ Chile thì tôi sẽ quan niệm như vậy. Nên dù có bồn chồn, có nóng ruột hay là gì đi nữa thì cũng tùy tâm trạng mỗi lúc, cái đó không hẳn đó, không dám chắc nó rằng không có nóng ruột, không sốt ruột. Nhưng mà chắc chắn rằng nếu trong cái tình trạng đó thì tôi sẽ quan với cái quan niệm tôi suy thử những cái lý nghiệp báo mà bằng lòng chấp nhận thiệt kiện này, bởi vì có thể trong quá khứ mình đã tạo nghiệp tương tự như vậy. Thì đây là cái quan điểm của tôi qua câu hỏi của thần tài giáp đẳng. Thì nhưng suốt cả thời gian mà cấp cứu bằng sự đợi chờ, nếu đặt vào tâm trạng của tôi thì tôi sẽ nghĩ như vậy, và cũng vẫn phải nhẫn nại mà chờ đợi và tin vào cái lý nghiệp báo, chứ cũng không có than thở mà cũng không là chửi mắng hay chết hờn hay là đổ thừa bị tại gì cả. Vì nhớ cái câu mà Pháp Cú này tôi rất là thích, là cái câu gọi là cho dù bay phương trời, như là con quạm nó đâm vào cái bựng cỏ tranh mà lửa cháy, cho dù dưới biển này thoát thời được đâu. Giống như người thợ viên thuyền trưởng mà trước đây đã cột cổ con chó vào cục đá mà lăn cho nó xuống suối nó chết. Cho dù núi thẳm hang sâu, tức là nói gì các vị tỳ kheo bị đá lấp ra, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Thì với cái quan điểm này, tâm niệm này, suy tưởng nghiệp báo như thế này thì sẽ có thể tự an ủi cho mình và không có trách người trách ai cả. Vì cái nghiệp nó đến rồi, dù cho có thể bao nhiêu cái khả năng tài hay sức giỏi gì nó cũng không thể cứu thoát. Còn nếu như cái nghiệp mà nó chỉ chiếu nghiệp không phải đoạn tuyệt nghiệp thì sẽ có cơ hội may mắn thoát ra. À, đó là cái quan điểm của tôi. Và xin trả lời câu hỏi cho nãy là như vậy. Nam Mô Bụt Thà nhé.
Sa thứ chúng con kính truyền sư trưởng. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, câu hỏi sau cùng xin được trở lại với ni sư Liễu Pháp, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Ni sư Liễu Pháp, khi mà chúng ta nhìn những người sống ở trong hầm tối hơn 2 tháng và trở về đất liền thì người ta nói rằng họ đã sống ở trong cái từ cái cảnh giới này mà họ sống trong cái môi trường không có quen thuộc. Con người của chúng ta thì phải có không gian rộng rãi, thật ánh sáng. Bây giờ sống một không gian chật hẹp, thiếu tất cả những tiện nghi bình thường. Cũng may là họ là thợ mỏ, chứ những người bình thường thì có lẽ là khó chịu đựng nữa. Thì khi mà chúng ta nhìn chuyện đó thì chúng ta hiểu rằng mỗi chúng sanh đó là sống muốn hạnh phúc ở trong cái môi trường của mình. Con cá thì sống trong nước, loài người thì phải sống trên mặt đất có dưỡng khí. Và do đó có nhiều người họ kết luận rằng thật ra thì không phải là mặt nước hơn là mặt đất. Không phải là nếu con chuột mình bắt nó sống ở trên mà không cho nó sống chui ở trong hang, trong hầm thì nó cũng buồn. Có những sinh vật như con trùng thì nó phải sống ở trong lòng đất. Thì có nhiều người quan niệm rằng cảnh giới nào đó nó cũng là thiên đàng, cảnh giới nào nó cũng là địa ngục. Vấn đề tùy rằng chúng ta sống có hợp với cảnh giới mình hay không. Và do vậy họ quan niệm rằng cái cõi người hay cõi trời hay là thiện thú hay ác thú chỉ là một cái quan niệm tương đối thôi. Nếu cái đó nó hợp với mình thì thấy thiên đàng, mà nó không hợp nó là địa ngục. Nhưng mà ni sư có nghĩ rằng cho dù vậy thì chắc hẳn nó phải có một cái cảnh giới nhất định mà người ta gọi đây là cõi trời, đây là cõi người, đây là địa ngục. Và chúng ta có nghĩ rằng, ni sư nghĩ là giả sử như một con người mình sống ở cõi người là lái xe mỗi ngày rồi nói chuyện điện thoại rồi gặp giao tiếp người này kia. Nếu mình sanh lên cõi trời, thí dụ chúng ta sanh lên cõi trời đủ sức tam thập tam thiên không có cái đó, thì chúng ta có hạnh phúc hay không? Cũng giống như có một bà cụ hỏi một câu mà nghe rất là tội nghiệp. Bà cụ hỏi về chuyện mai mốt về sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì có trầu ăn hay không? Rồi quý thầy nói là chắc không có trầu, thì bà cụ nói thiệt là cái đó nó buồn quá. Thì mình suy nghĩ rằng con người của chúng ta đã quen với cảnh giới nào thì chúng ta có nên sống trong cảnh giới đó, hay là chúng ta nên nghĩ đến một sự vượt thoát, chuyển sang cảnh giới khác? Tỉnh ý kiến của ni sư Liễu Pháp.
Nam Mô Bụt Thà Giá, kính bạch chư tôn đức và kính thưa thị Phật tử. Dạ, theo con nghĩ đó thì cái đó nó tùy theo cái tâm nhìn của mỗi người ở trong cái cảnh giới đó nữa. Ví dụ như là mình, cái tâm nhìn mình thì mình chỉ thấy cái cảnh giới của mình thôi. Thì những cái gì mà mình thích thì mình cho cái đó là tốt đẹp nhất. Cho nên những người mà ở trong cõi người thì họ cho rằng chỉ cần những người thích ăn trầu chỉ cần cho rằng chỉ có cao trầu là đủ rồi. Những người mà thích đi đánh bài chỉ cần cái chỗ thiên đường mà có casino là được rồi. Những người mà thích ca nhạc thì chỉ cần chỗ nào mà có những cái rạp hát opera, những cái chỗ mà tổ chức những cái concert tốt thì được rồi. Như vậy đó là cái khái niệm hạnh phúc đó, đối với những cái người mà họ có cái tâm nhìn hạn chế thì họ chỉ thấy được trong cái kinh nghiệm của họ, những cái gì mà họ có cảm nhận được, và trong cái mơ ước của họ, những cái gì họ nhắm tới chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà với Đức Phật á, thì Ngài đã thấy rất là rõ, Ngài đã thấy được với cái nhìn trí tuệ của Ngài thì Ngài thấy xuyên được cả 31 cõi. Và chính ngài là ngài cũng chia ra những cái cảnh, cái chục cảnh giới chúng sanh đó, là chia ra cảnh khổ và cảnh vui. Và trong cảnh khổ thì ngài cũng chia ra từ cái thấp nhất là địa ngục, tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tới Atula, rồi tới ngư quỷ người, rồi tới quỷ trời thì cũng chia ra ba là quỷ trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và ngài cũng miêu tả rất là rõ mỗi cái cảnh khổ như vậy, chúng sanh, cái khổ của chúng sanh trong địa ngục ra sao, cái khổ của chúng sanh ở trong ngạ quỷ, trong cảnh giới súc sanh ra sao. Thì với con người bình thường á, thì mình không có thấy được cái cảnh giới của chúng sanh ở nghiệp địa ngục cái ngạ quỷ, nhưng mà ít nhất là mình cũng thấy được cái khổ của chúng sanh ở trong cái cảnh giới súc sanh. Thì mình thấy được súc sanh khổ như thế nào. Và mặc dù đó, chẳng hạn như là cái con dồi nó ở trong cái động phân, nó không có nhận ra được cái sự chật hẹp, cái sự hôi hãm, cái sự dơ bẩn của cái động phân. Nó chỉ thấy được cái môi trường nó sống là như vậy, và nó ưa thích, nó cảm thấy nó thoải mái trong cái môi trường đó. Nhưng mà mình là con người, mình nhìn vào đó, thì mình vẫn thấy rõ ràng rằng là cái thế giới của nó quá nhỏ hẹp, quá dơ bẩn, và cái đời sống của nó thật là nó quá, cái từ cái cách nhìn, cái suy nghĩ hay là cái lối sống, tất cả cái thế giới của cái con voi nó quá tội nghiệp. Nhưng mà với cái tâm nhìn của con voi thì nó không có thể được như vậy. Thành ra đó là nếu những người nào mà họ cho rằng đó là cái khái niệm thiên đường hay địa ngục chỉ là tương đối mà thôi, tùy theo cái nhìn của mình đó, thì đó là họ nhìn theo cái tâm nhìn của họ. Còn nếu như một người mà có thể có cái tâm nhìn khái quát, bao quát, và có thể nhìn xuyên suốt từ cái cảnh thấp nhất mà cho đến tới cái cảnh mà cao nhất á, thì chắc chắn rằng là cái cảnh địa ngục mà so sánh với cái cõi trời mà sắc giới phàm thiên thì rõ ràng là hoàn toàn khác nhau. Không thể nói rằng hai cái này nó có thể bình đẳng với nhau được. Cảnh giới từ về thân bảo, ý bảo cho tới chánh bảo của bộ chúng sanh nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy cho nên là cái nhìn mà hạn chế thì người ta cũng có cái hiểu hạn chế, và người ta cũng cho có những cái quan niệm, có nghĩ rằng cái quan niệm đó không có hoàn toàn đúng. Mà cái cách mà miêu tả của Đức Phật về các cái cảnh giới đó là cái cách miêu tả rất là rõ ràng. Mà dù cho mình chưa có đủ thần thông để mà mình có thể thấy được cái cảnh giới đó, nhưng mà rõ ràng rằng là những cái cách mô tả của Đức Phật nó rất là thích hợp, nó rất là hợp lý, và rõ ràng rằng là nó không phải chỉ là những cái nhìn mà mang tính cách siêu hình hay là tưởng tượng. Dạ, thì đó là câu trả lời của con với câu hỏi vừa rồi của thượng tọa. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Thưa bậc chư tăng, thưa ông đại sư Liệu Pháp, kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta tin rằng ít nhất là một trong niềm tin tương đối là trong ngày hôm nay thì nếu tính theo tỷ lệ về thời gian thì nói trong ngày hôm nay ở tại Hoa Kỳ tức là ngày thứ tư đó, thì chúng tôi tin rằng ở trong vòng 15-16 tiếng đồng hồ nữa thì tất cả mọi người từ hầm tối ở San Jose Chile sẽ được đưa lên mặt đất và trở về an toàn. Chúng ta chưa thấy có một cái gì tiếng nào cũng vấn đề khó khăn lớn xảy ra, và cũng mong rằng mọi người trở về mặt đất bình yên. Chúng ta cũng mong một điều là sự việc khi mà nó xảy ra một lần nữa cho chúng ta nghiệm về cái khổ của sự luân hồi. Thưa quý Phật tử, chúng tôi thấy rằng mỗi chúng ta trong đời đều đôi lúc vừa suy tưởng về cái khổ nào đó, và cái khổ đó nó là một cái chất xúc tác để chúng ta đập vỡ cái bảo trứng của mình. Một điều mà chúng ta ít có bao giờ nghĩ đến là cái khổ của sự luân hồi. Thật ra ở trong cái luân hồi chúng ta không phải chỉ có một lần hay là một việc như là những đứa trẻ một đồng nhốt con kỳ đà kỳ nhông ở trong cái hang 7 ngày, mà chúng ta đã làm vô số những việc như vậy. Và với cái nghiệp quả đó mà nếu chúng ta trả nhiều đời nhiều kiếp thì có lẽ thưa quý vị chúng ta sẽ trải qua bao nhiêu là khổ. Có lẽ chúng ta không thấy được cái khổ của cuộc đời là tại vì chúng ta không nhớ, không biết về nhiều kiếp quá khứ của mình. Khi mà Đức Phật trong cái nhìn của một vị chánh đẳng chánh giác và với thiên nhãn thông, với túc mạng thông, ngài nhìn thấy nhiều kiếp luân hồi, thì thật sự thưa quý vị, cái nhìn của Đức Phật rất khác với chúng ta, rất khác với chúng ta đang bám víu, đang tha thiết đối với đời sống luân hồi sanh tử này. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta nghĩ rằng ngày hôm nay có rất là nhiều niềm vui của những người đã đoàn tụ lại với thân nhân của mình. Và ở đó cũng cho chúng ta thấy một cái khổ khác mà Đức Phật dạy, đó là cái khổ thương phải xa, ghét phải gần. Người thương phải xa hay là mất đi người thân của mình thì là một nỗi đau khổ. Và cái khổ sanh ly tử biệt cũng là một cái khổ lớn ở trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả đều là những bài học rất là quan trọng để cho chúng ta chiêm nghiệm về về cuộc đời này qua một vài cái sự kiện mà được nói nhiều, được nhắc nhiều. Chúng ta cũng cầu mong rằng tất cả những người thở mở sẽ sớm hồi phục hoàn toàn, nhất là trên phương diện tinh thần. Và chúng ta cầu cho tất cả chúng sanh đều được an lạc. Chỉ định sư phạm hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được kết thúc. Ngày mai này chúng tôi sẽ là vị giảng sư, và đề tài ngày mai là một đề tài rất là thú vị, là đề tài thường thường chúng ta nghe nói là có tiếng và có miếng. Thì câu chuyện ngày mai là câu chuyện cũng hơi lạ thưa quý vị, nhưng mà chúng ta sẽ nghe chuyện đó vào trong ngày mai. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.